Chương 14. Nối liền hai cuộc thám hiểm. Họ cảm thấy dễ chịu dưới bóng những cây mimosa mát mẻ. Sau một bữa ăn bồi dưỡng, trà và rượu pha uống thoải mái, Kennedy đã chạy khắp nơi và lùng sục cả những bụi cây. Trong thiên đường nơi hạ giới này chỉ có ba người. Họ nằm trên chăn và ngủ một đêm yên lành khiến họ quên hết những đau khổ vừa trải qua. Hôm sau, ngày 7 tháng 5, mặt trời chiếu rực rỡ trên ốc đảo, nhưng những tia nắng không qua được cành lá dày đặc. Khi họ có được một số thực phẩm đầy đủ, bác sĩ Ferguson quyết định chờ ở đó một ngọn gió thuận lợi. Joe đem cái bếp lưu động của mình xuống, bắt tay vào nấu những món ăn ngon lành, và anh ta hào phóng sử dụng nước. Dick thân mến, không có Joe, anh đã không có thể diễn thuyết về sự bất ổn của những việc trong cuộc sống con người. Không có chi, có lúc rồi ông cũng sẽ hành động như thế với tôi thôi. Con người chúng ta thật nghèo nàn, yếu đuối và đáng tội nghiệp. Đánh nhau vì một việc thật nhỏ nhoi như thế. Ferguson nói. Vì một chút nước, ông chủ muốn nói như thế có đúng không? Nhưng những yếu tố đó cần thiết cho cuộc sống của chúng ta mà. Chắc chắn là vậy rồi, Joe. Và những người bị đói chịu đựng dẻo dai hơn là những người bị khác. Cái này thì tôi tin. Hơn nữa, khi cần thì người ta ăn những gì người ta gặp, kể cả đồng loại, mặc dù bữa ăn đó sẽ đọng lại thật lâu trong tim ta. Điều này thật sự đáng kinh tởm để chúng ta có thể tin vào những câu chuyện mà những nhà du hành đầu tiên đến châu Phi đã thuật lại. Họ kể lại rằng nhiều cư dân đã ăn thịt sống, và thường có người văn minh không chấp nhận những việc này. Cả ngày trôi qua, họ vui vẻ với những câu chuyện, họ lấy lại sức mạnh và niềm hy vọng. Joe không muốn rời nơi trú ẩn kỳ diệu này, đó là vương quốc mà anh hằng mơ ước. Anh cảm thấy như nơi đây là nhà của mình. Anh đòi hỏi chủ nhân của mình phải ghi rõ vị trí vùng đất này cho anh. Kennedy chỉ tiếc là ở đây ông không được săn những con thú dữ, vì ở đây thiếu những con thú như thế. Anh quên rồi sao, Dick? Đã có một cặp vợ chồng sư tử đấy thôi. Sự hiện diện của nó tiên đoán rằng gần đây có những vùng trù phú hơn đây. Những tiên đoán đó tầm thường quá, vì đói và khát, những con thú này có thể vượt qua những đoạn đường rất xa đấy. Đêm nay chúng ta phải cẩn thận hơn và phải đốt lửa thôi. Chúng ta phải thận trọng để không đốt cháy rừng, Ferguson đáp. Hãy giữ gìn nó để sau này còn có người đến ẩn náu trong một nơi như thế này giữa sa mạc cháy bỏng. Được rồi, tôi sẽ thận trọng, thưa ông chủ. Nhưng ông chủ cũng nghĩ rằng ở một nơi như ốc đảo này mà cũng có người biết đến nó à? Chắc chắn là như vậy rồi. Đó là nơi dừng chân của những đoàn lữ hành thường đến Trung Phi, và sự có mặt của họ chưa chắc làm anh thích đâu, Joe. Có phải ở quanh đây còn có bọn nham nham nữa à? Có lẽ thế. Đó là cái tên chung cho cư dân ở đây. Và dưới thời tiết như thế này, những dân tộc giống nhau sẽ có những thói quen giống nhau. Ái chà, đáng kinh tởm thật. Nhưng kể ra cũng tự nhiên mà thôi. Sau khi đưa ra những suy nghĩ, Joe vội vàng đi đốt lửa. Anh cố gắng một cách hết sức thận trọng để tránh gây hỏa hoạn làm cháy khu rừng. Những sự đề phòng đó quá ra vô ích và mọi người thay phiên nhau ngủ. Ngày hôm sau, thời tiết không thay đổi, trời vẫn đẹp, khinh khí cầu vẫn bất động, không một cơn gió nhẹ. Ferguson bắt đầu lo lắng, nếu cuộc du hành kéo dài như thế, thực phẩm sẽ thiếu. Sau khi suýt chết khát, bây giờ lại đến thiếu ăn hay sao? Nhưng ông an tâm khi thấy mức thủy ngân trong phong vũ biểu hạ thấp một cách rõ rệt. Rõ ràng sự thay đổi sắp xảy ra trong không gian. Ông quyết định chuẩn bị lên đường ngay cơ hội đầu tiên. Thực phẩm và thùng nước được dự trữ đầy ắp. Sau đó ông cân bằng khinh khí cầu và Joe buộc phải bỏ bớt một số quặng quý của anh ta. Với sức khỏe được hồi phục thì tham vọng cũng trở lại. Joe tiếc nuối số vàng vô cùng. Để dành cho những người đến sau chúng ta thôi, anh ta nói. Họ sẽ ngạc nhiên với số tài sản lớn ở một nơi như thế này. Ê, Kennedy tham gia ý kiến. Nếu như một nhà bác học nào đó du hành đến đây và gặp những mẫu quặng này, thì ông ta sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Không nghi ngờ gì cả, họ sẽ ngạc nhiên và sẽ đăng tải sự ngạc nhiên của mình trên nhiều tờ báo thôi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ nghe nói rằng giữa sa mạc cát châu Phi có một mỏ thạch anh chứa vàng. Và chính Châu là lý do của chuyện này. Ý nghĩ lừa được một nhà bác học nào đó làm Châu được an ủi phần nào. Anh mỉm cười. Trong suốt phần còn lại của ngày hôm đó, Ferguson mòn mỏi chờ đợi một sự thay đổi thời tiết. Nhiệt độ tăng, và nếu không có bóng cây thì ốc đảo không sao mà chịu được. Hàng tử biểu chỉ ở ngoài trời là 65 độ C. một trận mưa lửa thật sự trút xuống sa mạc. Joe lại đốt lửa trong đêm. Vào phiên gác của Ferguson và Kennedy không có gì xảy ra. Nhưng vào lúc 3 giờ sáng, trong khi Joe canh gác, thì nhiệt độ chợt hạ thấp. Bầu trời phủ đầy mây và bóng tối gia tăng. Báo động! Joe la lên khi đánh thức hai người kia dậy. Báo động! Có bão! Thật vừa kịp lúc. Chiếc khinh khí cầu ngã mình dưới cơn giông và kéo lê cái vỏ treo trên cát thành một dệt dài. Nếu như không có trọng lượng cân bằng, nó đã bốc đi rồi và khó mà tìm được nó. Nhưng Châu nhanh chóng chạy hết tốc lực để giữ cái vỏ treo lại. Trong khi khí cầu nằm rạp trên cát có nguy cơ bị xé rách, Ferguson lên vị trí thường khi của mình, đốt cái đèn xì lên và ném bớt các trọng lượng cân bằng. Các nhà du hành nhìn lại lần cuối cùng cây cối của ốc đảo đang quằn quại dưới cơn bão. Nhưng không lâu, chúng bị cơn giông hút đi và đưa lên khỏi mặt đất, biến mất trong đêm. Từ khi bay trở lại, họ phải chịu một vận tốc khủng khiếp và rời khỏi sa mạc mà họ suýt phải mất mạng. Vào lúc 9 giờ sáng, và hiện tượng cây cỏ đã được nhìn thấy, cỏ nổi bền bồng trên cát và chính chúng sẽ trở thành những vách đá của đại dương. Những ngọn đồi thấp lượn trên đường chân trời, ẩn hiện giữa đám sương mù. Sự đơn điệu của sa mạc biến mất. Ferguson chào đón vùng đất mới này với sự vui mừng của một người thủy thủ được thoát nạn. Ông ta kêu lên, "Đất liền! Đất liền kia!" "Chúng ta đang trên một quốc gia văn minh hơn rồi," Kennedy nói. "Văn minh hơn à? Thưa ông Dick, đó chỉ là một cách nói thôi. Chúng ta chưa thấy một người nào cả." "Sẽ không lâu đâu," Ferguson nói. "Theo tốc độ mà chúng ta di chuyển thì sẽ không lâu đâu." "Có phải chúng ta vẫn còn ở trong xứ sở của những người da đen không, thưa ông Samuel?" "Vẫn còn đó, Joe, trong khi chờ đợi đến được với những người Ả Rập." "Những người Ả Rập à, thưa ông chủ? Những người Ả Rập thật với những con lạc đà phải không à?" "Không, không có lạc đà đâu. Những con thú này rất hiếm. Có thể nói rằng trong những vùng này, người ta không biết đến chúng đâu. Phải lên cao về phía bắc mới gặp được chúng." "Ôi, thật đáng tiếc." "Tại sao vậy hả, Châu?" "Bởi nếu gió không đến, chúng ta có thể dùng đến chúng." "Bằng cách nào nào?" "Thưa ông chủ, đó chỉ là một ý kiến vừa mới đến với tôi thôi. Ta có thể buộc cái vỏ treo và để cho chúng kéo đi. Ông chủ nghĩ sao ạ?" "Ôi, Châu đáng thương của tôi. Ý nghĩ đó một người khác đang nghĩ trước anh rồi, trong tiểu thuyết của một nhà văn Pháp." Và Châu hơi chạm tự ái trong khi bị cho rằng ý tưởng của mình đến sau người khác. Một cái hồ rộng trải dài dưới tầm mắt của ba người, với những ngọn đồi cao từng bậc. Ở đó xuất hiện những thung lũng ngoằn ngoèo và trù phú, cùng với những đám cây đa dạng. Loài cỏ dầu nổi bật trên đám cây này với những chiếc lá dài 15 bộ, trên cành đầy gai nhọn. Loài bombax ném tung lông nhuyễn của mình trong gió, rồi loài pandanus tỏa mùi hương nồng nàn trong không khí, cho đến những vùng mà chiếc Victoria đi qua. Rồi đu đủ, bao báp và chuối nữa, hoàn tất tấm thảm thực vật hào phóng của những vùng ở khắp chí tuyến. "Ôi, một đất nước thật tuyệt đẹp," Ferguson nói. "Và kia là những con thú," Joe nói. "Còn con người vẫn chưa thấy." "Ồ, những con voi mới đẹp làm sao ấy," Kennedy kêu lên. "Ta có thể làm cách nào đi săn một chút được không?" "Chúng ta sẽ dừng lại bằng cách nào đây, anh bạn Dick thân mến, khi có một luồng gió mạnh như thế này?" Những loài động vật ở đây đa dạng không thua gì cây cối. Những con trâu rừng ăn cỏ và lẩn khuất trong đám cỏ cao. Những con voi xám, đen và vàng, cao to, đi qua như những luồng gió lớn giữa cánh đồng, làm gãy, ăn rồi giẫm nát nó, để lại trên đường đi của mình những dấu vết tàn phá. Trên sườn, những ngọn đồi phủ cây xanh thoát ra những ngọn thác nhỏ hay những dòng nước đi về phía bắc. Nơi đó những con hà mã ồn ào đùa giỡn trong nước. Những con lợn nước dài 12 bộ nằm phơi vú căng đầy sữa bên bờ. "Chúng ta đang đi trên những cuộc khám phá hiện đại." "Tôi đang theo dấu vết của những nhà du hành đã bỏ gian dở đây. Thật may mắn, chúng ta đã nối liền những công trình của đại quý Speke và Burton với những cuộc thám hiểm của bác sĩ Bath. Và không bao lâu nữa, chúng ta sẽ đến điểm xuất phát mà Bath đã đến." "Hình như," Kennedy nói, "giữa những người này, giữa hai cuộc thám hiểm này, có một khoảng cách rất xa nếu đánh giá theo đoạn đường mà chúng ta đã đi qua. Thật dễ dàng tính toán thôi mà." hãy xem bản đồ này để thấy điểm của hồ Ukereu-e mà Spiki đã đến và thành phố Yola mà chúng ta sẽ đến vào tối nay. Thành phố mà Bart đã đi đến trước kia, rồi chúng ta sẽ biết mà thôi. Một chuyến đi dạo quá dài đối với những người đó. Sau 12 giờ bay, chiếc Victoria lơ lửng trên ranh giới của Niriti. Những cư dân đầu tiên của đất nước này, những người Ả Rập thuộc dân tộc Chuas, cho những đàn gia súc lưu đồng của họ ăn cỏ. Những ngọn núi lớn của dãy núi Atlantica vượt lên cao khỏi chân trời. Những ngọn núi mà chưa một bước chân của người châu Âu nào dẫm lên. Những sườn phía tây của chúng trút hết số lượng nước của châu Phi và đại dương. Đó là những ngọn núi của thần mặt trăng ở vùng này. Cuối cùng, một con sông thực sự xuất hiện dưới mắt ba người và những cư dân chi chít trong lòng nó. Ferguson nhận ra đó là Benue, một nhánh sông lớn nhất của sông Niger, con sông mà người dân địa phương gọi là nguồn của những con sông hay là nguồn nước. Con sông này, bác sĩ Ferguson nói với những người bạn hữu của mình, một ngày nào đó, nó sẽ là nguồn lưu thông với bên trong Niriti. Chiếc tàu chạy bằng hơi nước được những thuyền trưởng can đảm của ta điều khiển. Nó mang tên La Pléiade, đã đi đến phố Yola. Các bạn có thấy không? Chúng ta đang ở trong một xứ sở quen thuộc. Nhiều nô lệ làm việc ngoài đồng khi khinh khí cầu đi qua. Những người này rất đỗi kinh ngạc. Buổi tối, chiếc Victoria dừng lại cách Yola 40 dặm, nhưng ở xa phía trước, nó nhô lên hai chóp nhọn của núi Mendif. Ferguson cho bỏ neo và bám vào một ngọn cây cao. Một cơn gió mạnh đã thổi nó hầu như nằm ngang và đôi khi làm cho chiếc giỏ treo ở vào một vị trí rất nguy hiểm. Ferguson suốt đêm không chợp mắt được. Nhiều lần ông suýt cắt đứt dây neo và trốn trước những cơn gió hỗn độn. Cuối cùng, cơn bão cũng đi qua và những chiều nghiêng ngả của khinh khí cầu không có gì mà đáng ngại nữa. Ngày hôm sau, gió tỏ ra chừng mực hơn, đưa cả khinh khí cầu rời xa Yola, kích thích sự tò mò của Ferguson. Nếu như thế, phải bỏ ý định đi về hướng Bắc và hơi về hướng Đông một chút. Kennedy đề nghị dừng lại trong cái xứ này để đi săn. Joe thì cho rằng họ cần thịt tươi, nhưng những tập quán hoang dã của xứ sở này, thái độ cư dân, rồi vài phát súng bắn lên khinh khí cầu, khiến Ferguson thấy phải tiếp tục mà bay đi. Họ qua một vùng khác, chứng kiến một cuộc tàn sát và những đám hỏa hoạn, nơi những cuộc chiến tranh xảy ra không ngừng, và nơi đó những vị quốc vương đưa quốc gia của mình vào những cuộc tương tàn đẫm máu. Những làng mạc đông dân cư, những căn chòi dài nằm giữa những đồng cỏ lớn, dày, điểm nhiều hoa tím. Những căn chòi như những tổ ong to, nấp sau những hàng rào nhọn tua tủa. Những sườn đồi hoang dã khiến cho Kennedy nhớ về nước Scotland của mình. Bác sĩ Ferguson cố gắng đưa khinh khí cầu đi vào hướng đông bắc, về phía ngọn núi Mendif, khuất trong mây. Những ngọn núi của dãy núi này nằm giữa Niger và hồ Tigris. Không bao lâu, ngọn núi Bajerclé xuất hiện với 18 ngôi làng nằm trên sườn của nó, như những cái nôi của những đứa con bên vú mẹ. Một cảnh tượng tuyệt đẹp với những hố sâu phủ đầy đồng lúa và đậu dưới tầm nhìn bao quát từ trên cao xuống. Vào lúc 3 giờ, chiếc Victoria đã đối diện với ngọn Mendif. Khinh khí cầu không tránh được, đành phải vượt qua. Nhiệt độ hạ thấp, cả ba người phải nhờ đến những cái chăn chống rét. Ferguson nhanh chóng cho nó hạ xuống vì vỏ bọc của khinh khí cầu như muốn vỡ tung ra. Ông cũng kịp nhận ra nguồn gốc của ngọn núi này là một ngọn núi lửa. Nhưng miệng núi đã tắt, chỉ còn lại những hố sâu mà thôi. Những quần thể chim màu trắng đậu đầy sườn núi làm cho nó có dáng vẻ của những núi đá vôi. Vào lúc 5 giờ, chiếc Victoria nương theo những cơn gió hướng nam, đi dọc theo những sườn núi và dừng lại trong một cánh rừng thưa cách xa những nơi có người ở. Ngay sau khi chạm mặt đất, mọi người thận trọng giữ chặt khinh khí cầu và Kennedy cầm súng lao vào bình nguyên. Ông ta trở về ngay sau đó với 6 con vịt quang và một con chim lạ. Joe làm thịt ngay. Bữa ăn thật ngon miệng và đêm qua đi, họ nghỉ ngơi an toàn. Chương 15. Những con chim bồ câu trong đêm tối. Hôm sau, ngày 11 tháng 5, chiếc Victoria lại tiếp tục con đường phiêu lưu của mình. Những nhà du hành tin tưởng vào nó như những thủy thủ đối với con tàu trên đại dương bao la. Gió đưa họ đến hướng Bắc, và vào lúc 9 giờ, họ nhìn thấy thành phố lớn Mosfea được xây dựng giữa hai quả núi cao. Ở một nơi rất khó vào, một con đường hẹp lọt giữa đầm lầy và cánh rừng nhỏ là lối ra vào duy nhất. Trong lúc này, một vị quốc vương mặc áo quần sặc sỡ, có đoàn hộ tống người ngựa thật đông. Đi trước ông ta là đoàn thổi kèn và những người chạy bộ để phát quang các cành cây trên đường đi của ông. Cả đoàn tiến vào thành phố. Bác sĩ cho khinh khí cầu hạ xuống thấp hơn để nhìn cho rõ những người này. Nhưng khi khinh khí cầu đến gần, họ tỏ ra kinh hãi và nhanh chóng chạy toán loạn khắp nơi. Ít phút sau, đám người ngựa biến mất. Chỉ có vị quốc vương là không nhúc nhích. Ông ta nắm chặt vũ khí của mình và chờ đợi một cách kiêu hãnh. Bác sĩ tiến đến. Với giọng nói sang sảng của mình, ông chào nhà vua bằng tiếng Ả Rập. Khi nghe những lời này từ trên trời vọng xuống, vị quốc vương bước vội xuống đất rồi quỳ lạy bên vệ đường. Nhưng bác sĩ Ferguson không để cho ông ngưỡng mộ. Ôi, thật không thể, ông nói. Ông ấy xem chúng ta là những người thượng đẳng. Vì khi những người châu Âu đầu tiên đến đây, họ đã tin rằng đó là một giống người như vậy. Vị quốc vương sẽ nói về cuộc gặp gỡ này. Ông ta sẽ không khỏi cho nó có nguồn gốc từ một sự tưởng tượng mang tính huyền thoại Ả Rập. Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ có mặt trong những truyền thuyết của châu Phi. Thành phố Mosfea đã biến mất từ lâu ở chân trời. Mandara mở ra trước mắt những nhà du hành một sự trù phú đáng kinh ngạc với những rừng keo hoa trắng, cây hoa châu chấu đỏ và nhiều loại cây cỏ khác. Những cánh đồng bông dải và tràm nữa. Con sông Sari với dòng nước dữ dội đang đổ về hồ Tisat. Ferguson chỉ cho các bạn của mình con đường trên bản đồ. Các bạn có thấy là những công trình của bác sĩ Bath thật chính xác không? Chúng ta đang đi thẳng đến Logum và có lẽ thủ đô Kenet của nó nữa. Có thể dùng đất rộng lớn này là nghĩa trang của những người châu Âu. Một vài chiếc xuồng dài đi xuống dòng nước Sari. Nhưng chiếc Victoria ở trên cao nên không làm cho họ sợ. Sức gió bỗng giảm dần. Không biết chúng ta có bị rơi vào tình trạng lặng gió không nữa? Ferguson như tự hỏi chính mình. Tốt thôi thưa ông chủ, chúng ta sẽ không bị đói và khát ở đây đâu, nơi này không phải là sa mạc mà. Đằng kia là một vùng dân cư giống như thành phố vậy. Đó là cơ nát đấy. Những ngọn gió cuối cùng sẽ mang chúng ta đến đó, và nếu như thuận lợi thì chúng ta sẽ đến đó trong chốc lát thôi. Không biết đến đó có dễ hay không nữa, Kennedy hỏi. Thật dễ dàng thôi, vì chúng ta đang đi đến đó đây. Cho phép tôi mở cái vòi đèn xì một chút, và chúng ta sẽ từ từ mà hạ xuống. Nửa giờ sau, chiếc Victoria chỉ còn cách mặt đất khoảng 200 bộ. Bây giờ chúng ta đang ở gần Kenak, Ferguson bảo. Tiếng chày mà ta nghe vang động ở khắp nơi là chuyện gì vậy? Joe quan sát cẩn thận, và anh nhận thấy đó là một loại chày đập dải. Lúc đó, thủ đô Logum được nhìn thấy toàn cảnh từ trên cao. Đó thực sự là một thành phố với những ngôi nhà thẳng hàng và những con đường lớn, giữa một quảng trường rộng là chợ buôn bán nô lệ. Khi chiếc Victoria được phát hiện, kết quả thường như nhau. Trước hết là những tiếng la hét, rồi một sự kinh ngạc đến cực độ. Công việc bị bỏ dở, những công trình bị dừng lại, tiếng động dục tắt. Các nhà du hành vẫn trong tư thế bất động hoàn toàn và không bỏ sót một chi tiết nào của cuộc sống đông đúc này. Họ hạ xuống thật thấp. Cư dân ở đây có trán cao, tóc quăng từng lọn, mũi thì hơi khoằm, vẻ mặt kiêu ngạo và thông minh nữa. Sự hiện diện của chiếc khinh khí cầu làm cho họ đặc biệt bối rối. Những kỵ binh chạy mọi hướng và tập trung lại thật nhanh chóng để chiến đấu với một kẻ thù kỳ lạ. Joe đã cố mở cửa ra và vẫy những chiếc khăn tay đủ màu một cách thân ái, nhưng cũng không có kết quả gì hết. Lúc ấy, tổng trấn Logum bước ra khỏi nhà, giương lá cờ xanh của mình lên. Đám đông liền tụ tập quanh ông ta. Viên tổng trấn nói với dân chúng của mình bằng một thứ tiếng Ả Rập pha lẫn tiếng Bagami thật khó hiểu. Ferguson chỉ đọc được ngôn ngữ ấy qua cử chỉ, và ông hiểu đó là một lời chào và mời đoàn thám hiểm của ông ra đi nhanh chóng. Ông cũng đâu muốn ở lại, nhưng vì lặng gió nên điều này không thể thực hiện được. Sự bất động của khinh khí cầu làm viên tổng trấn bất bình, và quần thần của ông bắt đầu la hét để buộc con quái vật phải ra đi. Đám đông dân chúng cùng la hét với viên tổng trấn, điệu bộ của họ lặp đi lặp lại giống như những con khỉ vậy, tạo nên một động tác duy nhất và nhịp nhàng của hàng nghìn cánh tay. Thêm vào đó là những chiến sĩ vũ trang cung tên xếp hàng đợi lệnh chiến đấu. Nhưng chiếc khinh khí cầu đã phồng lên và đi ra ngoài tầm bắn của họ. Lúc đó, ngài tổng trấn cầm vũ khí của mình và hướng nó về khinh khí cầu. Nhưng Kennedy đã canh chừng ông ta, và với một phát súng, Kennedy đã bắn gãy vũ khí của hắn. Trước phát súng bất ngờ đó, tất cả bỏ chạy tán loạn. Mỗi người chui vào nhà của mình một cách vô cùng nhanh chóng. Và trong phần còn lại của ngày, cả thành phố vẫn hoàn toàn vắng vẻ. Đêm đến, gió không thổi nữa, phải dừng lại trên không trong bóng tối. Không có một ánh lửa, tất cả bao phủ một sự im lặng chết chóc. Bác sĩ Ferguson tăng cường canh gác. Theo bác sĩ thì sự im lặng này đang che giấu trong lòng nó một cái bẫy vô hình. Vào lúc nửa đêm, cả thành phố như rực cháy. Rồi hàng trăm dòng lửa đang vào nhau, tạo nên một mạng lưới lửa. Thật vậy, cùng với những tiếng la hét kinh khủng và những tiếng nổ của một loại vũ khí vang lên tận khinh khí cầu, Châu chuẩn bị bỏ bớt trọng lượng cân bằng ra. Không bao lâu, Ferguson đã có được lời giải đáp cho hiện tượng này. Hàng nghìn con bồ câu, đuôi có buộc chất dẫn lửa đã bị ném lên để chống lại khinh khí cầu. Do hoảng sợ, chúng bay lên và rẽ không khí thành những vệt lửa ngang dọc. Kennedy đã bắn hết số đạn của mình, nhưng ông không làm gì được để chống lại cả một đội quân đông đảo những con bồ câu đã dây quanh cái giỏ treo và khí cầu, và bao dây nó bằng một hệ thống lửa. Bác sĩ Ferguson không do dự, ném tất cả những vật dụng có được trong tầm tay vào bầy chim nguy hiểm này. Và sự phản kháng quyết liệt của mọi người đã có kết quả. Chúng dần dần biến mất trong đêm tối, rồi ánh lửa giảm dần và tắt ngấm. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể ngủ, Ferguson bảo. Sáng kiến của bọn người giả mang đó quả là không tồi nhỉ, Joe nói. Nhưng khinh khí cầu không có kẻ thù để phải sợ đâu, Kennedy nói. Có chứ, Ferguson dặn lại. Đó là những con người bất cẩn mà nó mang trong cái giỏ treo của mình. Các bạn phải cẩn thận nha, phải luôn cảnh giác thôi. Vào lúc 3 giờ sáng, đến phiên trực của Châu, anh nhìn thấy thành phố chạy dưới chân mình. Chiếc Victoria bắt đầu di chuyển lại. Ferguson và Kennedy thức dậy. Samuel xem la bàn và vui vẻ nhận ra rằng gió đang đưa họ về hướng đông bắc. Hôm nay chúng ta gặp mây và đã thành công, ông ta nói. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá ra hồ Tichet. Hôm nay là ngày 12 tháng 5. Chúng ta xuất phát vào ngày 18 tháng 4. Như vậy đã được 25 ngày rồi. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến nơi thôi. Đến đâu? Tôi không biết. Nhưng có gì quan trọng đâu. Đúng vậy, Kennedy nói. Chỉ cầu Chúa cho chúng ta giữ được sức khỏe tốt như hiện nay thôi. Còn thì Chúa muốn đưa chúng ta đi đâu thì đưa đi. Chúng ta không có dễ gì là đã trải qua những xứ sở ác nghiệt nhất. Nhưng anh đã hứa khi đi rằng tôi sẽ được săn bắn thỏa thuê mà. Trí nhớ của anh kém quá. Không kể những con thú nhỏ, anh đã hạ được một con linh dương này, một con voi và hai con sư tử nữa. Anh còn đòi hỏi gì nữa nào? Lúc đó, khinh khí cầu trực chỉ dòng sông Sari. Hai bờ thật đẹp của con sông này biến mất dưới những bóng cây, dây leo, tạo ra những màu sắc đang chéo vào nhau. Những con cá sấu phơi mình dưới nắng, lặn xuống nước hay đang bơi vào những hòn đảo xanh trên dòng sông. Xứ sở Mafatay là như thế, giữa một vùng thiên nhiên trù phú xanh ngát. Cuối cùng, họ đến phía nam của hồ Tichet lúc 9 giờ sáng. Cái hồ đó được gọi là biển Caspian của châu Phi. Chung quanh hồ là những đầm lầy không thể vượt qua được. Bờ hồ phủ đầy lau sậy và những cây cao đến 15 thước. Vô số những con hà mã và cá sấu đang đầm mình trong nước hồ. Ferguson muốn nếm thử nước hồ Tichet, vì trước đây có người cho rằng vị của nó mặn như nước biển. Ông cho khinh khí cầu bay lạ lạ trên mặt nước để Châu có thể dùng chai lấy một ít. Nước này được thử ngay và không uống được, bởi vì nó có ít mùi natron. Bác sĩ ghi chép những nhận xét của mình vào sổ tay. Chương 16. Cuộc tấn công trên không. Từ khi đến hồ Tichet, chiếc khinh khí cầu đã gặp được một luồng gió hơi chết về phía tây. Lúc đó, vài đám mây điều chỉnh nhiệt độ trong ngày. Khinh khí cầu tiến vào những phần đất bên trong. Ferguson trước hết giận dữ vì gió đã đưa ông đi về hướng đó. Nhưng khi nhìn thấy thành phố Kuka, thủ đô nổi tiếng của Bunu, ông lại vui ngay. Ba nhà du hành không có thời gian quan sát thành phố kỳ lạ này, bởi vì một ngọn gió bất chợt đưa họ trở lại bên hồ Tichet. Lúc đó, một bức tranh khác lại hiện ra. Những nhà du hành có thể đếm hết các đảo trên hồ. Ở đó có những người Bidosmas sinh sống. Những người này là những tên cướp say máu rất đáng sợ. và bên cạnh họ là bọn người Tuareg của sa mạc Sahara cũng đáng sợ không kém. Lúc này, Joe nhìn trời và nói với Dick. Trời ơi, ông Dick lúc nào cũng mơ đến công việc săn bắn, bây giờ đến phiên ông rồi đấy. Nhưng mà săn bắn cái gì chứ? Ông có thấy một đàn chim lớn đang tiến về chúng ta không? Chim à? Ferguson nói trong khi đưa ống nhòm lên mắt. Tôi thấy rồi, Kennedy nói. Ôi, chúng có ít nhất là 12 con. 14 con chứ, Joe chỉnh lại. Ồ, đó là những con diều hâu thuộc loại to lớn nhất đây này. Và nếu chúng tấn công chúng ta thì không hiểu việc gì sẽ xảy ra đâu. Nếu vậy, chúng ta sẽ phải chống trả thôi Samuel. Chúng ta có đầy đủ vũ khí để chào đón chúng mà. Và tôi cũng không nghĩ rằng chúng đáng sợ như thế đâu. Biết đâu được, Ferguson đáp. 10 phút sau, đám diều hâu đã nằm trong tầm bắn. Cả 14 con chim cùng kêu vang trời. Chúng đến gần chiếc Victoria với vẻ tức giận hơn là sợ hãi. Chúng bay thành những vòng tròn lớn và càng lúc càng siết chặt vòng dây quanh chiếc Victoria. Chúng bay trong không gian và đôi khi lao đến với một vận tốc của một quả đại bác, cắt đứt đường tấn công bằng một góc táo bạo. Ferguson lo sợ nên quyết định cho khinh khí cầu vượt lên cao hơn để thoát khỏi những người hàng xóm nguy hiểm này. Bầy chim lúc đó đang tụ tập cách họ một khoảng cách rất ngắn. Có thể thấy những chiếc cổ trụi lông của chúng đưa ra dưới tác động của những tiếng kêu. Chúng rất to lớn, bên dưới cánh của chúng màu trắng tinh, sáng lên trong ánh nắng. Có thể nói chúng là những con cá mập có cánh, chúng giống nhau đến lạ thường. Thôi rồi, chúng đuổi theo chúng ta! Ferguson kêu lên khi thấy những con chim hung dữ này cùng bay theo khinh khí cầu. Chúng ta đã lên quá cao, nhưng chúng còn có thể lên cao hơn chúng ta nữa đấy. Phải làm sao bây giờ? Kennedy hỏi. Và Ferguson không trả lời. Được rồi, tôi sẽ bắn hạ khi chúng bay đến gần nha. Tôi không nghi ngờ gì tài bắn của các anh cả. Con chim nào ở trước mũi súng của các anh xem như đã chết rồi. Nhưng chúng tấn công phần trên của khinh khí cầu kìa. Anh sẽ không thấy chúng đâu. Chúng sẽ làm dở tung lớp vỏ khinh khí cầu ra. Mà chúng ta hiện đang cách mặt đất đến 3.000 bộ lận đó. Đúng lúc đó một con diều hâu lao thẳng đến chiếc Victoria. Cái mỏ và móng vuốt của nó mở rộng, sẵn sàng mổ và xé tan tất cả. Bắn, bắn nào! Ferguson hét lên. Bác sĩ vừa hét xong thì con chim hung hăng đã bị chết ngay. Nó rơi và xoay vòng trong không gian. Kennedy đã cầm khẩu hai nòng lên và Joe đưa lên vai một khẩu khác. Hoảng hốt bởi tiếng súng, những con diều hâu rời khinh khí cầu ra một lúc. Nhưng rồi chúng lại trở lại hầu như ngay tức khắc và tấn công càng hung dữ hơn. Kennedy bằng một viên đạn đã cắt tiện cánh của một con gần nhất, trong khi Joe bắn dở tung cánh của một con khác. Ôi, còn 11 con nữa, Joe nói. Nhưng những con chim này thay đổi chiến thuật và chúng đồng loạt bay lên trên chiếc Victoria. Dick quay lại nhìn Ferguson với vẻ lo lắng. Mặc dù rất cương quyết và bình tĩnh, Ferguson vẫn không khỏi tái mặt. Một sự im lặng sợ hãi ập xuống, rồi một tiếng soạt chát chúa vang lên như tiếng vải bị xé tan, và chiếc vỏ treo hụt hẫng dưới chân ba người. Chúng ta tiêu rồi! Ferguson kêu lên trong khi nhìn vào phong vũ biểu đang tăng nhanh chóng. Rồi ông nói tiếp, cho trọng lượng cân bằng ra ngoài hết, nhanh lên! Trong thoáng chốc, tất cả vật nặng như đá quặn bị ném ra ngoài, rồi đến thùng lương thực và cả những vật dụng khác nữa. Chúng ta vẫn rơi đấy, vẫn rơi. Hãy trút bỏ hết các thùng nước đi. Joe, có nghe tôi nói không? Chúng ta đang rơi xuống hồ đây. Joe răm rắp làm theo lệnh của ông. Ferguson nghiêng mình ra ngoài. Mặt hồ đến với ông như nước thủy triều dâng lên. Mọi vật to ra một cách nhanh chóng. Chiếc vỏ chỉ còn cách mặt nước khoảng 200 bộ mà thôi. Hãy ném nữa đi. Ferguson thét lên lần cuối cùng. Không còn gì để ném nữa hết. Kennedy trả lời. Có chứ. Joe đáp một cách ngắn gọn và nhanh chóng chỉ vào mình. Và anh biến mất qua cái vỏ treo. Joe! Joe! Ferguson kinh hãi kêu lên. Thôi rồi, mất rồi. Kennedy nói với một cử chỉ tuyệt vọng. Anh ta mất để cứu tất cả chúng ta. Ferguson đáp với vẻ buồn bã. Những con người bất khuất là thế mà họ vẫn cảm thấy những giọt nước mắt lớn thi nhau chảy trên khuôn mặt của mình. Họ nghiêng mình ra ngoài để cố tìm một dấu vết gì của Joe đáng thương. Nhưng họ đã bay đi xa rồi. Phải làm gì đây? Kennedy hỏi. Hạ xuống đất ngay khi có thể và chờ đợi, Dick à. Sau khi đi được 60 dặm, chiếc Victoria đáp xuống một vùng bờ hồ hoang vắng ở phía bắc. Cây nèo được buộc vào một ngọn cây thấp. Đêm đến, nhưng Kennedy và Ferguson không sao ngủ được. Hôm sau, ngày 13 tháng 5, hai người nhận diện phần này của bờ hồ. Đó là một loại đảo đất giữa một đầm lầy lớn, lao sậy trải dài mút tầm mắt quanh mảnh đất này. Từ hôm qua đến giờ, cả hai người không ai dám mở miệng đề cập đến Châu, người bạn đồng hành cao thượng. Kennedy là người đầu tiên nói những lời phỏng đoán của mình với Ferguson. Châu là một thanh niên khôn khéo, một tay bơi xuất chúng. Ôi, chúng ta sẽ gặp lại anh ta thôi. Mà bằng cách nào và khi nào thì tôi không biết. Nhưng chúng ta không được bỏ sót một cơ hội nào để tạo điều kiện cho anh ta tìm lại chúng ta. Chúa nghe lời anh Dick à? Ferguson đáp với một giọng cảm động. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể trên đời này để tìm lại người bạn của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm ra phương hướng. Nhưng trước hết, phải bỏ lớp vỏ bên ngoài của khinh khí cầu ra đi. Nó không có ích nữa. Như thế chúng ta sẽ trút được một trọng lượng đáng kể. Nghĩ cũng đáng đấy. Ferguson và Kennedy bắt tay vào việc. Nhưng rất khó nhọc, phải rứt ra từng mảnh loại vải chắc chắn này. Và phải cắt ra từng dải để ném qua màn lưới. Chỗ rách quá rộng, công việc chiếm mất 4 giờ. Lớp vỏ bên trong có vẻ không bị ảnh hưởng gì hết, thật may mắn. Chiếc khinh khí cầu như nhỏ lại 1/5. Sự cách biệt khá lớn làm Kennedy ngạc nhiên không ít. Không biết như thế này có đủ không nữa? Kennedy hỏi. Anh đừng lo lắng như thế, tôi sẽ cân bằng lại trọng lượng của nó. Nếu anh bạn Châu của chúng ta trở lại, chúng ta sẽ cùng anh ta đi trên con đường quen thuộc của mình thôi. Lúc anh ta rơi, Samuel nói, nếu tôi không lầm thì có một hòn đảo ở gần đó mà. Đúng rồi đấy, tôi cũng nhớ là có một hòn đảo. Nhưng hòn đảo này cũng như tất cả những hòn đảo khác của hồ Tichet thôi. Chắc chắn là có một nhóm cướp và những kẻ giết người chiếm giữ. Những tên giả mang này đã chứng kiến tai họa của chúng ta. Và nếu Châu rơi vào tay chúng, thì chỉ có sự mê tín của chúng mới bảo vệ được anh ta mà thôi. Không, anh ta là một con người khôn ngoan. Tôi lặp lại một lần nữa, tôi tin vào sự khéo léo và trí thông minh của cậu ấy. Trong khi đó, Ferguson lo cân bằng trọng lượng cho chiếc khinh khí cầu thứ hai. Ngoài những gì bị ném ra ngoài, những thứ còn lại tất cả vẫn trong tình trạng rất tốt. Bác sĩ Ferguson lo tính toán để có thể tiếp tục bay với chiếc khinh khí cầu nhỏ hơn này. Còn Kennedy xách súng đi săn. Người thợ săn đã trúng được mùa. Ông ta mang về hàng đống ngỗng, vịt quang, mỏ nhát, le le và choi choi nữa. Ông ta làm thịt và hun khói chúng, chờ chúng chín để đưa vào trong cái giỏ treo làm lương thực dự trữ. Buổi tối bất chợt đến khi hai người đang bận rộn với công việc của mình. Trong phiên gác, người nào cũng nhìn vào đêm tối, hy vọng rằng mình sẽ nghe được tiếng gọi của Châu. Nhưng thật đáng thương, tiếng nói của Châu mà họ muốn được nghe còn ở xa lắm. Ngay tia nắng đầu tiên, Ferguson đã đánh thức Dick dậy. Ông nói với bạn, Dick này, tôi suy ngẫm rất kỹ về những gì có liên quan đến anh bạn của chúng ta rồi. Được rồi, dù kế hoạch của anh có thế nào đi nữa, tôi cũng nghe theo anh, nói đi. Điều quan trọng là Châu biết được tin tức của chúng ta. Thì chắc chắn là vậy rồi, nếu như anh ấy nghĩ rằng chúng ta bỏ rơi anh ấy mà. Anh ta nghĩ như vậy à? Tôi quá hiểu anh ta, không bao giờ đâu, không bao giờ một ý nghĩ như thế lại có trong đầu Châu. Nhưng phải cho anh ta biết chúng ta hiện đang ở đâu. Bằng cách nào đây? Chúng ta sẽ trở lại khinh khí cầu và bay lên cao. Nhưng rồi nếu gió mang chúng ta đi thì sẽ ra sao đây? Thật may là không có gió, anh thấy rồi chứ. Ngọn gió nhẹ kia sẽ đưa chúng ta trở lại hồ và tình trạng đáng tiếc hôm qua sẽ thuận lợi trong ngày hôm nay. Châu sẽ kịp phát hiện ra chúng ta. Và có thể anh ta sẽ cho chúng ta thấy được chỗ mình ẩn nấp. Thế là Ferguson cho khinh khí cầu bay lên và giữ độ cao vừa phải trên mặt hồ. Kennedy thỉnh thoảng bắn lên một phát đạn. Hai nhà du hành tiếp cận mặt hồ, quan sát trong những bụi cây, những kẽ đá. Đó là những nơi có thể làm chỗ ẩn nấp của người bạn mình. Sau một giờ tìm kiếm, họ vẫn không thấy gì. Chúng ta hãy chờ đợi và không nên nản lòng nhé Dick. Chúng ta không ở xa nơi xảy ra tai nạn lắm đâu. Vào lúc 11 giờ, họ gặp một luồng gió mới đưa họ về hướng đông. Họ lướt qua một hòn đảo rất rộng và đông đúc người ở, mà Ferguson cho là Faram, thủ đô của những người Bidoma. Ông chờ đợi được nhìn thấy Châu nhô ra từ bụi cây, vừa chạy vừa gọi ông. Nếu anh ta được tự do, họ họ sẽ dễ dàng đưa anh ta đi. Còn như anh bị cầm tù, họ sẽ dùng chiến thuật như họ đã từng làm để cứu nhà truyền giáo. Dù thế nào, anh cũng phải trở về với họ. Nhưng không có gì động đậy, cũng không có ai xuất hiện cả. Thật tuyệt vọng. Lúc 2 giờ rưỡi, khinh khí cầu đã đến gần Tanjalia, một ngôi làng nằm ở phía đông hồ Tichet. Ferguson lo sợ vì ngọn gió đưa ông về hướng đông, đẩy ngược trở lại hướng Trung Phi với những sa mạc chạy dài. Chúng ta dừng lại đây, dù phải đi xuống đất. Tất cả vì Châu, chúng ta sẽ phải ở lại hồ. Nhưng trước hết cần tìm một ngọn gió ngược mới được. Trong một giờ, ông tìm ở nhiều tầng khác nhau, nhưng khinh khí cầu vẫn đi vào đất liền. May mắn thay, một ngọn gió rất mạnh đã đưa họ quay trở về hướng Tây Bắc. Không thể có trường hợp Châu ở lại trên một hòn đảo trên hồ. Vì như thế, anh ta đã tìm được cách báo tin sự hiện diện của mình rồi. Có thể người ta đã kéo anh ta về đất liền. Bác sĩ Ferguson lý giải như thế khi ông trở lại phía bắc hồ Tichet. Vào lúc 5 giờ, Ferguson báo là họ đã đến gần thành phố Lari. Những người dân thu hoạch bông vải làm việc trước những căn chòi bằng mây, đang sống giữa những vòng rào sạch sẽ và bảo quản tốt. Quần thể nhà cửa gồm hơn 50 căn chòi này chiếm một vùng đất hơi cao trong một thung lũng chạy dài giữa hai ngọn núi thấp. Một cơn gió mạnh đưa về phía trước, và nó lại thay đổi một lần nữa, rồi quay trở lại điểm đầu tiên trong hòn đảo mà họ đã ngủ qua một đêm. Cái neo, thay vì mắc vào một cành cây, lại bám thật chặt vào lau sậy trong đầm lầy. Ferguson khó giữ khinh khí cầu, nhưng cuối cùng rồi gió cũng lặn xuống vào ban đêm, và cả hai cùng thức canh chừng. Họ gần như tuyệt vọng. Chương 17. Bão sa mạc. Vào lúc 3 giờ sáng, gió thổi mạnh đến nỗi chứ Victoria nếu còn ở trên mặt đất chắc sẽ gặp nguy hiểm thôi. Những cây lau làm hại đến lớp vỏ của khí cầu có thể làm cho nó rách ra được. Chúng ta phải đi lên thôi Dick à, không thể ở trong tình trạng này mãi được. Nhưng còn Joe, Samuel? Chắc chắn là tôi không thể bỏ anh ta rồi. Và nếu gió cuốn đi xa, tôi cũng sẽ trở lại. Nhưng đây là an toàn cho tất cả. Ra đi mà không có anh ta, Kennedy kêu lên với một sự đau đớn sâu xa. Thế anh nghĩ rằng trái tim tôi không rỉ máu sao? Nhưng tôi phải làm theo một sự cần thiết tuyệt đối. Được rồi, tôi nghe theo lời anh. Đi thôi. Ferguson chỉ còn tuân theo làn gió cuốn. Ông khoanh tay trước ngực và chìm vào những suy tư buồn bã của mình. Sau một lúc im lặng nặng nề, ông quay lại. Kennedy cũng không kém bướng bỉnh. Chúng ta có lẽ đã thách thức Thượng Đế. Chúng ta không phải là người ra đi trong một chuyến du hành như thế này. Một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực của ông. Chiếc Victoria đi qua xứ Tibu, Bela Enderit, dùng sa mạc đầy cây gai tạo nên ranh giới xứ Sudan. Khi đi vào trong sa mạc chằng chịt, đường đi của những đoàn lữ hành, mà đường cây cối lẫn vào đường chân trời. Không xa ốc đảo chính của châu Phi, có 50 cây giếng phủ bóng cây tuyệt đẹp, nhưng họ không thể dừng lại được. Một trại của người Ả Rập với những chiếc lều bằng vải sọc, vài con lạc đà nằm dài trên cát với chiếc đầu giống như rắn hổ mang, khiến cho sự tĩnh lặng này thêm sôi động. Nhưng chiếc Victoria lướt qua như một ngôi sao băng, và Ferguson không làm sao khống chế được tốc độ của nó. Chúng ta không thể dừng lại được rồi, cũng không thể đi xuống. Không một cái cây, không một mỏm đá nào nhô ra. Có phải chúng ta đã vượt qua sa mạc Sahara rồi chăng? Rõ ràng Chúa đã quay lưng lại với chúng ta mà. Ông ta nói như thế trong cơn giận dữ khi nhìn thấy ở phía bắc, cát của sa mạc bốc lên giữa một đám bụi dày và quay cuồng dưới sức đẩy của một luồng gió đi ngược lại. Giữa cơn lốc, một đoàn lữ hành bị bẻ gãy, lật đổ, đứt lìa và biến mất hoàn toàn dưới cột cát đổ xuống. Những con lạc đà chạy hỗn loạn cất tiếng kêu thảm thiết. Tiếng la hét vọng khỏi đám sương mù dày đặc làm ngạt thở. Đôi khi một mảnh vải rách sặc sỡ bay lẫn vào giữa cơn lốc, và tiếng rít của bão sa mạc hoàn toàn chế ngự khung cảnh bị tàn phá đó. Không bao nhiêu lâu, cát chồng chất thành đống như một ngọn đồi, chôn cả đoàn lữ hành xuống dưới. Ferguson và Kennedy tái mặt chứng kiến cảnh tượng thê thảm đó. Họ không thể điều khiển được chiếc khinh khí cầu đang quay cuồng trong những cơn gió trái ngược nhau với tốc độ chóng mặt. Chiếc vỏ treo đung đưa tứ phía trong không khí, những dụng cụ treo dưới nó va chạm vào nhau một cách ồn ào. Cách nhau độ hai bước đi mà hai người không nói không nghe được thấy nhau. Họ bám vào những dây thừng để cố chịu đựng cơn giận dữ của bão tố. Để Chúa đưa ta đi, anh bạn đích thân mến. Tôi đã lầm khi nghi ngờ Thượng Đế rồi. Cái gì thuận lợi Chúa biết rõ hơn ta mà. Và bây giờ chúng ta đang quay trở lại nơi mà chúng ta không mong gặp lại. Đến 9 giờ, thay vì tìm lại được hồ Tigris đầy bóng cây, họ vẫn còn thấy sa mạc trải dài trước mắt. Kennedy đưa ra nhận xét này. Không có gì quan trọng hết, Ferguson trả lời. Điều quan trọng là khi trở lại hướng Nam, chúng ta sẽ gặp lại thành phố Bunu, rồi thành phố Wudi hay Kuka nữa. Và tôi sẽ không do dự dừng lại ở đó đâu. Nếu mà anh thích, tôi cũng thích. Nhưng cầu trời, chúng ta không bị như những người Ả Rập trong đoàn lữ hành kia. Những gì chúng ta chứng kiến thật khủng khiếp mà. Này, hình như gió có khuynh hướng dịu xuống rồi. Bụi cát bớt dày đặc rồi. Những lượng sóng giảm dần và chân trời sáng hơn. Kennedy đưa ống nhòm lên mắt, đứng về phía trước cái giỏ treo, quan sát khắp nơi. Joe đã thế nào trong những cuộc tìm kiếm của chủ anh? Khi rơi xuống hồ, động tác đầu tiên của anh là đưa mắt nhìn lên trời. Anh thấy chiếc Victoria bay lên thật cao, rồi giảm dần và không bao lâu bị một luồng gió đưa đi mất biệt về hướng bắc. Ông chủ, những người bạn của anh đã thoát. An tâm về điều này, Joe bắt đầu nghĩ đến mình. Anh đang ở trong một cái hồ mênh mông, bao quanh bởi những cư dân xa lạ, và chắc chắn là rất hung dữ nữa. Đó cũng là lý do anh sẽ chỉ tự lo được cho mình mà thôi, và do đó anh không sợ nữa. Trước sự tấn công của những con chim hung hãn, anh đặt mình vào lớp vỏ của những con diều hâu để nhắm vào một chỗ nào đó, và anh đã nhắm vào một hòn đảo ở chân trời. Anh quyết định hướng đến đó và bắt đầu trổ hết tại bơi lội của mình ra. Sau khi đã cởi bỏ hết quần áo dướng díu nhất, anh không bối rối khi phải lội một đoạn đường dài. Sau một giờ rưỡi, khoảng cách đến hòn đảo anh đã nhắm thu ngắn đáng kể. Ý nghĩ trước còn mơ hồ, sau đó rất rõ rệt, xâm chiếm đầu óc của Châu. Anh biết rằng những bờ hồ thường có nhiều cá sấu lớn, và anh cũng biết rất rõ sự hung hãn của loài cá này. Chợt một luồng không khí hôi hám từ miệng một sinh vật đưa đến mũi anh. Tốt thôi, anh tự nhủ. Điều mà mình sợ tới rồi, cá sấu không ở xa đâu. Anh nhanh chóng lặn xuống, nhưng không đủ thời gian để tránh tiếp xúc với một thân hình to lớn, da sần sùi va vào anh khi đi qua. Anh tưởng mình sẽ bị dướng và bắt đầu lội với một tốc độ tuyệt vọng. Anh trồi lên mặt nước thở gấp và lại biến mất trong nước. Anh trải qua một khoảnh khắc khủng khiếp và nghĩ rằng anh đã nghe tiếng hai quai hàm há rộng tua tủa răng đang mở ra đớp mình từ phía sau. Lúc đó anh trốn vào làn nước, càng nhẹ nhàng càng tốt. Anh cảm thấy bị tóm và anh bắt đầu chiến đấu một cách tuyệt vọng khi cảm thấy mình bị kéo xuống đáy hồ. Cũng như những con cá sấu vẫn thường làm khi nuốt con mồi của mình, nhưng lần này lại ở ngay trên mặt đất. Khi anh thở được và hé mắt ra nhìn, anh thấy mình đang ở giữa hai thổ dân da đen. Những người dân châu Phi này nắm chặt lấy tay anh và kêu lên những tiếng thật lạ lùng. Á chà, Châu không khỏi buột miệng. Những người da đen giữa những con cá sấu à? Ôi trời ơi, tôi thích hơn như thế nữa. Nhưng làm thế nào để những gã này dám tắm trong những vùng như thế? Rõ ràng, anh tự nhủ, những người này đã thấy chiếc Victoria lướt trên mặt hồ giống như một con quái vật và chứng kiến từ xa khi thấy mình rơi xuống, và họ không thể để con người trên trời ấy thoát được mà. Châu nghĩ như thế khi anh bước lên đất liền giữa một đám đông đủ mọi giới, mọi lứa tuổi đang la hét. Anh đang ở trong một bộ lạc Bidoma da đen, một màu da tuyệt đẹp. Anh không phải ngượng ngùng vì trang phục phong phanh trên người mình. Anh đang ăn mặc rất giản dị, theo đúng thời trang của xứ sở này. Trước khi kịp nhận ra hoàn cảnh của mình, anh không thể lầm lẫn về những sự tôn thờ mà anh trở thành đối tượng. Điều này không làm anh an tâm, mặc dù câu chuyện của KZ đã trở lại trong ký ức của anh. Khi đêm đến, những thầy phù thủy của đảo kính cẩn cầm tay và họ đưa anh vào một loại chòi bao quanh bởi những vật linh thiêng. Trước khi bước vào, Châu đưa ánh mắt lo âu về phía đống xương chồng chất quanh căn chòi này. Anh có đủ thời gian để suy nghĩ về tình trạng của mình khi được để lại một mình. Suốt buổi chiều và một phần của buổi tối, anh nghe những tiếng hát của lễ hội, tiếng giang của một loại trống và tiếng khua của sắt, rất êm dịu đối với lỗ tai của người Phi Châu. Nhưng tiếng la hét đồng loạt kèm theo những điệu nhảy không ngừng bao quanh căn chòi linh thiêng với những cái uốn mình và những nét nhăn nhó. Châu nhìn qua bức tường bằng bùn và sậy của căn chòi, chứng kiến tất cả sự ồn ào của lễ hội kỳ lạ này. Tâm hồn anh bối rối bởi một ý nghĩ rất khó chịu. Trong khi nhìn những sự việc ở một khía cạnh rất tốt, anh cảm thấy thật ngu xuẩn và hơi buồn vì đã lạc vào trong vùng đất hoang dã giữa những cư dân lạc hậu như thế. Anh tự hỏi, trong xứ sở này, sự tôn sùng có đưa người ta đến chỗ sẵn sàng ăn thịt kẻ mà họ phong là thần thánh không? Mặc dù đối diện diễn cảnh không mấy tốt đẹp đó, sau vài giờ suy nghĩ, sự mệt mỏi đưa anh đến những ý nghĩ đen tối. Châu rơi vào một giấc ngủ khá sâu, và chắc hẳn anh đã đánh một giấc đến sáng nếu như không có một sự ẩm ướt bất chợt đánh thức anh dậy. Không bao lâu, sự ẩm ướt lên đến nửa người anh. Cái gì vậy đây? Anh tự nhủ, một cơn lũ lụt à? Hay là một sự tra tấn mới của bọn da đen? Trời đất ơi, mình không thể chờ tới lúc nó lên đến cổ của mình được rồi. Anh lao vào cánh cửa bằng một cú hít dài và biết mình hiện đang ở đâu. Ngay giữa hồ, hòn đảo đã bị chìm dưới nước. Trước mắt anh là hồ Tijet mênh mông. Ôi, thật là một xứ sở buồn thảm đối với những chủ nhân của nó. Châu tự nhủ và anh bắt đầu bơi. Một trong những hiện tượng tự nhiên thường xảy ra trên hồ Tijet đã cứu chàng trai tốt bụng này bằng một hòn đảo đã biến mất như thế, mặc dù nó có vẻ rất chắc chắn. Và thường là những cư dân quanh hồ cứu vớt những người không may, giúp họ thoát được tai họa khủng khiếp này. Châu không biết đến sự kiện đặc biệt này, nhưng anh không có lỗi khi lợi dụng nó. Anh nhắm một chiếc xuồng độc mộc lang thang vô chủ và nhanh chóng bám vào nó. Thật may mắn cho Châu, lợi dụng một luồng nước khá nhanh, anh để cho nó cuốn theo. Anh hài lòng vì luồng nước đưa anh về phía bắc của hồ Tijet và cứ để mặc nó đưa đi. Vào lúc 2 giờ sáng, anh đặt chân lên dải đất nhô cao phủ đầy sậy gai. Nhưng có một cây cổ thụ mọc bất ngờ ở đó, cho anh một cái giường kiên cố trong cành lá. Châu leo lên, và để chắc chắn hơn, anh không dám ngủ say trong khi ở trên đó chờ đón những tia nắng đầu tiên. Buổi sáng đến nhanh chóng trong những vùng nhiệt đới gần đường xích đạo. Châu nhìn qua cái cây đã cho anh nương nấu trong đêm. Một cảnh tượng khá bất ngờ làm anh kinh hãi. Những cành cây đã phủ đầy những con rắn và tắc kè qua. Cành lá khuất với những con rắn quấn vào nhau. Châu kinh hãi lao nhanh xuống đất giữa những tiếng rít của đàn rắn. Ôi, đây là một việc mà người ta sẽ không bao giờ muốn tin. Sau những gì anh vừa mới thấy, Châu quyết định trong tương lai sẽ thận trọng hơn. Và định hướng theo mặt trời, anh đi về hướng đông bắc. Anh thận trọng tránh các căn chòi, lều, nói chung tất cả những gì dùng tiếp nhận loài người. Chiếc Victoria ở đâu trong lúc này chứ? Anh tự hỏi. Gió thổi hướng bắc, chắc là nó lại trở về hồ rồi. Có thể ông Samuel đã tìm cách cân bằng trọng lượng. Nhưng ngày hôm qua không đủ để làm việc ấy. Như thế là hôm nay ông ấy sẽ tiếp tục công việc. Nhưng mình phải hành động như chẳng bao giờ mình tìm được nó nữa. Phải vậy thôi. Trong khi nói như thế và dẫn đi tự nhiên, chàng trai bất khuất lại rơi vào giữa một nhóm thổ dân man rợ. Anh dừng lại kịp lúc và không bị ai trông thấy hết. Những người da đen này đang tẩm thuốc độc vào mũi tên của mình như chuẩn bị cho một buổi lễ trang trọng. Châu đứng bất động, giữ hơi thở, giấu mình trong bụi cây. Khi nhìn qua kẽ lá, anh nhận ra chiếc Victoria đang đi về hướng hồ, chỉ cách anh có 100 bộ thôi. Không kêu lên được, không thể lộ mình được. Anh bàng hoàng xúc động. Một dòng nước mắt chảy xuống từ đôi mắt của anh. Không phải vì tuyệt vọng, mà vì biết ơn. Ông chủ đã đi tìm anh. Ông chủ đã không bỏ rơi anh. Anh phải chờ bọn người da đen này đi hết. Lúc đó anh mới có thể rời khỏi chỗ ẩn nấp và chạy về phía hồ Tijet. Nhưng rồi lúc đó, chiếc Victoria đã đi xa bầu trời. Và Joe quyết định đợi nó. Chắc chắn là nó sẽ trở lại mà thôi. Và nó trở lại thật, nhưng nó lại dòng về phía đông. Châu chạy, ra hiệu, la lớn lên, nhưng vô ích. Một ngọn gió đã cuốn khinh khí cậu đi với một vận tốc khó mà cưỡng lại. Đó là lần đầu tiên, sức mạnh và hy vọng rơi đi trong trái tim của con người bất hạnh. Anh cảm thấy mình bị bỏ rơi. Anh nghĩ rằng ông chủ của mình ra đi vĩnh viễn. Anh không dám nghĩ, và anh không muốn nghĩ nữa. Như một người điên, chân tóe máu, thân thể thì thâm tím, Anh đi trong hết ngày hôm đó và một phần của đêm tối. Chân anh khi thì kéo lê, khi thì bò bằng đầu gối, khi thì bằng hai tay. Anh thấy đến lúc sức lực đã mỏi mòn. Trong khi tiến lên như thế, cuối cùng anh đến trước một đầm lầy. Anh đã rơi vào trong vũng bùn. Mặc dù cố gắng hết sức và đã chống chọi một cách tuyệt vọng, anh vẫn lún dần xuống. Vài phút sau, bùn đã ngập đến cả nửa người anh. Thôi, như thế là cái chết đã đến. Anh tự nhủ. Và chết thế nào đây? Ôi, một cái chết thê thảm chưa từng xảy ra với ai. Kennedy đứng ở vị trí phía trước cái giỏ treo. Ông ta không ngừng quan sát chân trời thật cẩn thận. Một lúc sau, ông ta quay lại và nói. Nếu tôi không lầm, đằng kia có một nhóm người và hình như súc vật gì đó đang di chuyển. Chưa thể nhận rõ là bạn hay thù. Dù sao họ cũng hành động rất thô bạo đấy. Bằng chứng là có nhiều đám bụi bốc lên. Có phải là có một ngọn gió thổi ngược lại? Một con trốt đen bốc chúng ta về hướng bắc chăng? Không, tôi không nghĩ vậy Samuel. Đó là một đàn hươu hay là bò rừng gì đó? Có thể, Dick. Nhưng tôi chưa nhận thấy được vì còn quá xa. Dù sao tôi cũng không rời mắt khỏi đám bụi mù đó. Có một cái gì đó khác thường làm tôi khó mà bỏ qua. Đôi khi nó như là kỵ binh ấy. Ê, tôi không có lầm. Đó là những người cưỡi ngựa, nhìn kia. Tôi nghĩ rằng anh nói đúng. Đó là một toán kỵ binh Ả Rập hay là Tibu gì đó. Chúng bỏ chạy theo cùng hướng với chúng ta. Nhưng chúng ta bay nhanh hơn và sẽ đuổi kịp chúng một cách dễ dàng thôi. Trong nửa giờ nữa, chúng ta sẽ biết việc gì xảy ra thôi. Kennedy lại đưa chiếc ống nhòm lên mắt. Rõ ràng là một nhóm kỵ binh đuổi theo một cái gì đó mà. Tôi muốn biết việc gì xảy ra quá. Samuel! Samuel! Kennedy thét lên với một giọng run run. Anh bị cái gì vậy Dick? Không biết có phải tôi bị ảo giác đánh lừa không? Có thể nào như thế? Anh muốn nói gì? Khoan đã, chờ đã. Kennedy chùi kín và bắt đầu nhìn. Thế nào? Đúng rồi, chính anh ta, chính là anh ta, Samuel. Chính là anh ta! Samuel thét lên. Anh ta, chỉ hai tiếng đó đã nói lên tất cả, không cần phải dài dòng. Chính anh ta đang cưỡi ngựa cách kẻ thù của mình khoảng 100 bước. Anh ta đang chạy trốn. Đúng rồi, đúng là Joe rồi. Ferguson nói và xanh tái cả mặt. Anh ta không thể nhìn thấy chúng ta trong khi chạy rồi. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Kennedy đã kêu lên một tiếng tuyệt vọng trong khi nhìn thấy Joe rơi xuống mặt đất. Rõ ràng con ngựa đã quá mệt. Anh ta đã trông thấy chúng ta rồi. Ferguson kêu lên. Trong khi đứng lên, anh ta đã ra hiệu cho chúng ta. Nhưng bọn Ả Rập sẽ đuổi kịp anh ta mất. Anh ta còn đợi cái gì nữa? À, đúng rồi, chàng trai can đảm của chúng ta. Hoan hô! Kennedy không nén được, cất tiếng la vang trời. Joe đứng lên ngay sau khi ngã xuống ngựa, và khi một kỵ binh lao đến, anh ta đã lao vào hắn như một con báo, rồi chồm lên và đưa bàn tay sắt của mình siết cổ tên này, rồi hất hắn ngã xuống cát. Sau đó tiếp tục chạy. Một tên rõ ràng đã đến gần Joe lắm và sắp đâm vào người anh ta, thì Kennedy chặn hắn lại bằng một phát đạn, khiến hắn ngã ngay xuống con ngựa. Joe không quay lại, ngay cả khi tiếng súng nổ. Một phần đoàn người khựng lại và rơi ướp mặt trên cát khi thấy chiếc Victoria. Một nhóm kia thì tiếp tục truy đuổi. Nhưng Joe đang làm cái gì đây? Kennedy kêu lên. Anh ta không chịu dừng lại. Anh ta làm hơn như thế nữa. Dick à, tôi hiểu ý Joe rồi. Anh ta đi về hướng của chiếc khinh khí cầu. Anh ta dựa vào trí thông minh của chúng ta. Ôi, anh chàng đáng mến. Chúng ta sẽ bắt cóc anh ta trước mũi bọn Ả Rập đấy mà. Chúng ta chỉ còn khoảng 200 bước nữa. Bây giờ phải làm cái gì nữa đây? Hãy bỏ súng sang một bên đi. Rồi, xong rồi đó. Anh có thể mang trong tay trọng lượng 150 cân Anh. Mà lại không cần cân bằng trọng lượng được không? Hơn như thế nữa. Không không, đủ rồi. Và những túi cát được chất lên trên hai tay của Kennedy. Ferguson ở đằng trước cái giỏ treo, giữ cái thang dây đã mở ra, và ông sẵn sàng ném xuống đúng lúc. Nấc thang cuối cùng quét dài trên cát, làm bụi tung lên. Khi Ferguson gọi, Joe không dừng ngựa và quay lại. Cái thang đã đến gần anh ta, và vào lúc anh ta bám lấy nó, Ferguson ra lệnh cho Kennedy lập tức. Ném đi! Chương 18. Con đường dẫn về phía Tây. Sự hung hăng của gió lúc ban ngày dịu lại vào ban đêm. và chiếc Victoria vẫn bình an trên một ngọn cây cổ thụ. Bác sĩ Ferguson và Kennedy thay phiên nhau gác cho Joe được ngủ, và anh ta đã ngủ một lèo dài 24 tiếng đồng hồ liền. Không bao lâu, họ đến thành phố Zinder. Nhận ra được nó nhờ vào quảng trường hành hình. Người đao phủ canh giữ dưới chân cây cột của thần chết nằm ngay giữa quảng trường, và bất cứ ai đi qua dưới bóng cây cột sẽ bị treo cổ ngay tức khắc. Chúng ta lại đi về phía bắc rồi. Mặc kệ nó xảy ra thế nào tùy nó đi. Nếu mà nó mang chúng ta đến Timbuktu, chúng ta cũng không phiền hà gì hết. Những cuộc du hành tốt đẹp nhất không được thực hiện trong những hoàn cảnh tốt đẹp nhất. Càng không với sức khỏe tốt nhất nữa. Châu phản đối. Anh ta đưa bộ mặt sung sướng, nhìn qua tấm màn trắng sáng. Ôi, đây là anh bạn tốt bụng và can đảm của chúng ta, người đã cứu chúng ta. Thế nào rồi? Kennedy kêu lên. Rất bình thường, thưa ông Kennedy. Bình thường thôi. Tôi chưa bao giờ mạnh khỏe như thế này. Không còn hình ảnh của một người vừa đi dạo bằng ngựa trước mũi bọn cướp, tiếp sau một buổi tắm bùn lầy của hồ Tiget. Có phải vậy không, thưa ông chủ? Sự hy sinh của anh thật đáng phục. Anh bạn trẻ à? Anh đã cứu chúng tôi. Nếu như khinh khí cầu rơi trong hồ thì không một ai cứu chúng ta thoát được đâu. Trong khi ăn, Joe lại tiếp tục kể câu chuyện của mình từ lúc rơi vào đầm lầy và kêu lên tuyệt vọng. Thưa ông chủ, lúc đó tôi nghĩ mình tiêu luôn rồi đó. Và những ý nghĩ của tôi hướng về ông. Tôi bắt đầu dùng dãy như thế nào? Tôi sẽ không kể cho ông nghe đâu. Tôi đã quyết định không để cho mình bị lún xuống mà không làm được gì. Khi cách đó hai bước, tôi đã nhìn thấy gì nhỉ? Một khúc dây vừa được cắt. Tôi cho phép mình cố gắng một lần chót. Và dù xấu hay tốt, tôi vẫn tìm đến sợi dây. Tôi kéo nó, và nó trụ lại. Thế là tôi hít mạnh và bám vào nó. Cuối cùng tôi lên được chỗ đất chắc chắn. Ở đầu dây tôi tìm thấy được một cái neo. Ôi, thưa ông chủ, tôi có quyền gọi cái neo đó là cái neo của định mệnh mà. Tôi mang ơn nó lắm. Một cái neo của Victoria. Các ông đã xuống đất ở đó. Tôi đi theo hướng của sợi dây. Tôi đã tìm lại được sự can đảm và sức mạnh của mình. Thế là tôi đi bộ trong một phần của đêm tối. Cuối cùng, tôi đến bìa của một khu rừng lớn. Nơi đó có những con ngựa đang gặm cỏ. Tôi không mất một giây để suy nghĩ, nhảy ngay lên lưng một con và lao về hướng bắc hết tốc lực đấy. Tôi không thể nói với ông về những thành phố mà tôi đã không nhìn thấy và những ngôi làng mà tôi đã tránh. Tôi đã đi qua không biết bao nhiêu đường đất, và cuối cùng tôi vào sa mạc. Nơi đó tôi nhìn rõ hơn và xa hơn. Tôi vẫn mong thấy được chiếc Victoria. Thế là rồi sau 3 giờ, tôi ngu xuẩn để rơi vào một trại kỵ binh Ả Rập. Thưa ông Kennedy, một người đi săn không biết thế nào là một cuộc đi săn nếu như chính người đó chưa bao giờ bị săn lùng. Tuy nhiên, tôi không khuyên người đi săn đó thử một lần như thế đâu. Phần còn lại thì các ông đã rõ rồi. Như vậy đó, thưa ông chủ. Ông đã thấy rõ rồi đó. Tất cả thật đơn giản thôi. Đơn giản nhất trên đời này. Tôi sẵn sàng lặp lại nếu như có thể giúp được gì cho các ông. Và hơn nữa, như tôi đã nói, thưa ông chủ, điều này không có gì đáng để nhắc đến nữa. Ôi, anh bạn đáng kính phục của tôi. Ferguson xúc động nói. Chúng tôi không lầm khi tin ở trí thông minh và tài khôn khéo của anh. Sau 3 giờ, khinh khí cầu đi qua thật nhanh một phần đất đầy đá với những hàng núi trọc nhô cao. Một vài đỉnh núi đơn độc vươn lên giúp trời xanh. Những con hươu cao cổ, rồi linh dương, đà điểu nhảy nhót với một sự nhẹ nhàng tuyệt vời giữa những cánh rừng keo nở hoa trắng, mimosa vàng và rồi những cây chà là nữa. Sau sự khô cằn của sa mạc, cây cỏ trở nên xanh tươi và tùm. Đó là xứ sở của người Kailuas, che mặt với một mảnh vải, và cũng như những người láng giềng Tourist nguy hiểm của mình. Vào lúc 10 giờ đêm, Victoria dừng lại trên một vùng đất quan trọng cũng thuộc xứ sở mặt trăng, để lộ một phần thành phố hoang tàn. Rải rác đây đó vài bụi cây trắng nhờ nhợ dày đặc. Chiều gió rất tốt nên Ferguson quyết định đi suốt đêm. Sáng hôm sau, ngày Chủ nhật, một thay đổi nhẹ trong hướng gió mang khinh khí cầu đi về hướng đông bắc. Vài con quạ bay về phía chân trời, một đàn kền kền giữ khoảng cách thật xa. Khi nhìn thấy những con chim này, Châu thầm khen ông chủ về ý nghĩ làm hai khinh khí cầu lồng vào nhau. Anh nói với ông chủ, chúng ta sẽ ở đâu nếu như chỉ có một cái vỏ khí cầu thôi? Cái vỏ thứ hai này như một con thuyền cứu hộ trên một con tàu đấy. Trong trường hợp tàu bị đắm, có thể đem nó ra mà thoát nạn. Anh nói đúng, anh bạn trẻ. Chỉ có điều nó không chắc như chiếc thuyền, cho nên tôi hơi lo ngại đấy. Anh nói cái gì vậy? Kennedy hỏi. Tôi nói rằng, chiếc vỏ thứ hai không sao bằng chiếc vỏ thứ nhất về mọi phương diện hết. Cho nên tôi phải tránh cả những lần dừng chân vào ban đêm. Và phải vội vàng ra đi, mọi người thấy đấy. Chúng ta còn cách bờ biển bao xa, ông chủ? Anh muốn nói đến bờ biển nào? Timbuktu còn cách đây 400 dặm về phía tây. Và tôi định chúng ta sẽ đến đó vào tối thứ ba. Như vậy, chúng ta sẽ đến đó sớm hơn đoàn người kia. Châu vừa nói, vừa đưa tay chỉ đoàn người và súc vật làm thành một đường dài trên sa mạc. Những người Ả Rập đã được thiên nhiên ban cho một bản năng tuyệt vời để nhận ra đường đi. Nơi mà những người châu Âu sẽ mất phương hướng, họ không bao giờ do dự. Một viên đá vô nghĩa, một túm cỏ, một thay đổi khác thường của cát cũng đủ để họ đi đúng đường. Ban đêm, họ đi theo hướng sao Bắc Đẩu. Họ chỉ di chuyển mỗi giờ 2 dặm và nghỉ trong cái nóng gay gắt vào buổi trưa. Họ vẫn đánh giá được thời gian họ phải bỏ ra để đi qua sa mạc Sahara, một sa mạc rộng 900 dặm. Chợt chiếc Victoria biến mất trước những cặp mắt kinh ngạc của đoàn người. Buổi tối và suốt đêm họ vẫn đi tiếp. Ngày thứ hai, thời tiết thay đổi hoàn toàn. Mưa bắt đầu rơi rất mạnh. Phải chống chọi với cơn mưa như trút nước và trọng lượng gia tăng vì nước thấm vào khí cầu. Cơn mưa liên tục giải thích việc xuất hiện những đầm lầy tạo nên bề mặt của xứ sở này. Những cây cối to lớn lại xuất hiện. Đó là miền đất Sonrey với những làng mạc của mình nữa. Những ngôi nhà ở đây có mái cong ngược lên trời. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ đến Niger, bác sĩ Ferguson nói. Vùng đất này tự biến đổi khi đến gần những con sông lớn. Do vậy, rải rác trên bờ sông Niger là những thành phố quan trọng nhất của châu Phi đấy. Vào lúc giữa trưa, chiếc Victoria lướt qua một thị trấn còn lưu lại một nhóm chòi lá tồi tàn. Nơi đây trước kia là một thủ đô lớn. Cũng chính nơi đó mà bác đã đi qua Niger khi ông ta từ Timbuktu trở về. Đây là con sông nổi tiếng trong thời cổ đại, là địch thủ của sông Nin. Truyền thuyết gán cho nó một cội nguồn từ trên trời chảy xuống, cũng như sông Nin. Nó khiến các nhà địa lý học ở mọi thời đại quan tâm. Và hơn cả sông Nin, nó có khá nhiều nạn nhân là những nhà khoa học mới. Thế người ta có khám phá ra nguồn của sông Niger không, thưa ông chủ? Có, họ khám phá đã lâu rồi, từ năm 1749 đến năm 1753. Adanson nhận ra con sông và đã đến Gorée. Từ năm 1785 đến năm 1788, Goldberry và Geoffroy đã vượt qua những sa mạc đến xứ sở của người Moores. Rồi năm 1793, Mungo Park đi từ London đến Bambara. Ông đã trông thấy con sông Niger cùng với một người buôn bán nô lệ. Ông đi dọc theo nó được 500 dặm. Rồi ông ta lại trở về Anh Quốc vào năm 1797. Ông ta lại ra đi vào ngày 30 tháng Giêng năm 1805. Đến lại Niger ngày 19 tháng 8. Nhưng ngày 23 tháng 12, ông bị lật thuyền, chết trên sông. Có người cho rằng ông đã bị người địa phương giết chết. Và nhiều người nữa, người thì bị giết chết, người thì bị bệnh mà chết. Có người thì do đi đường thiếu thốn quá mà chết. Cũng có người may mắn như đại quý Clapperton. Năm 1829, ông đã từ châu Phi trở về vịnh Benin. Nhưng khi đến Sakatu thì bị cầm tù và chết trong tay người đầy tớ trung thành tên là Richard Lander. Còn Lander thì ra sao ạ? Ông ta đến được bờ biển và đi về London, mang theo những ghi chép của viên đại quý thuật lại chính xác chuyến đi của mình. Năm 1829 đến 1831, ông ta lại ra đi ở trên sông từ Busa cho đến cửa sông, mô tả lại từng ngôi làng và từng dặm đường ông ta đi qua. Thế thì ông ta đã thắng được số mệnh rồi phải không? Kennedy hỏi. Đúng rồi, nhưng chỉ lần đó mà thôi. Rồi vào năm 1833, ông ta lại đi một lần thứ ba đến Niger, và sau đó thì chết do một viên đạn vô tình ở ngay cửa sông. Các bạn thấy đó, xứ sở này đã chứng kiến những sự hy sinh hào hùng và chỉ được đền đáp lại bằng cái chết thôi. Chương 19. Trên sông Niger. Trong ngày thứ hai buồn bã đó, Ferguson chỉ dành để cung cấp chi tiết cho các bạn của mình. Ông kể về vùng đất mà họ đang đi qua. Chỉ có một sự lo lắng xảy ra cho họ là gió thổi mạnh về hướng đông bắc đã làm chệch đường đến Timbuktu. Con sông Niger sau khi đi lên hướng bắc thành phố này, nó uống công mình để chảy ra đại dương. Ở xứ sở này rất đa dạng, khi thì trù phú màu mỡ, khi thì thật khô cằn. Những đồng bằng không trồng trọt được nối tiếp những cánh đồng ngô. Tất cả những loài chim sống dưới nước như là chim bói cá, bồ nông, đến từng đàn hai bên bờ sông. Thỉnh thoảng xuất hiện vài lều trại của người tu rết, những người phụ nữ làm việc bên ngoài. Họ vắt sữa lạc đà hay là hút thuốc bằng cái ống vố to đùng của mình. Vào khoảng 8 giờ tối, chiếc Victoria đi vào hướng Tây và những nhà du hành chứng kiến một cảnh tượng tuyệt vời. Ánh trăng len qua những đám mây, chiếu qua những giọt mưa trôi trên dãy núi Hombori. Không có gì lạ hơn những đỉnh núi bằng đá ba xanh. Có thể nói, đó là những cảnh tượng hoang tàn huyền thoại của một thành phố lớn vào thời Trung Cổ. Trong đêm tối, trông giống như những tảng băng trong biển băng giá xuất hiện với những cái nhìn ngạc nhiên đến sững sờ. Đây là một nơi của những quyền bí Udov, bác sĩ Ferguson nói. Những quả núi này có vẻ đáng sợ, nhưng nó lại đẹp tuyệt. Trời ơi, tôi không dám một mình mà đi vào nơi đầy ma quỷ như chỗ này đâu, thưa ông chủ. Hình như chúng ta đang đi về phía đông nam. Đúng đường rồi đó. Thật vậy, chiếc Victoria trở lại con đường hơi chết lên hướng bắc. Và sáng ngày 20 tháng 5, nó đi qua những con kênh, thác nước, sông, đang chéo hoàn toàn những phụ lưu sông Niger. Nhiều con kênh phủ đầy cỏ, giống như những thảo nguyên màu mỡ. Con sông Niger ở đây chảy giữa hai bờ trồng nhiều me, rồi những đàn nai hưu tung tăng ở khắp nơi. Nhiều đoàn dài lừa và lạc đà chở hàng hóa từ Chene đi dưới những tàn cây. Không bao lâu, những dãy nhà mọc thành tầng xuất hiện ở khúc quanh cửa sông. Trên mái nhà chất đống cỏ khô cắt được từ những vùng lân cận. Ôi, đây là Capra đây mà, bác sĩ Ferguson vui vẻ kêu lên. Đó chính là cảng của Timbuktu đó. Thành phố này chỉ cách đây có khoảng 5 dặm thôi. Như vậy chắc ông chủ hài lòng lắm mà. Rất hài lòng, anh bạn trẻ à. Thật vậy, khoảng 2 giờ, nữ hoàng của sa mạc, thành phố Timbuktu quyền bí trải dài dưới mắt những nhà du hành. Ferguson quan sát nó trong từng chi tiết trên bản đồ và thấy rất chính xác so với thực tế. Thành phố có hình tam giác lớn, in đậm trên một đồng bằng cát trắng rộng lớn. Đỉnh nhọn của nó đưa về hướng bắc, chung quanh thì không có gì cả. Còn về hình dáng của Timbuktu thì được mô tả như những hòn bi và những con xúc sắc, được nhìn từ trên xuống. Những con đường khá hẹp, hai bên là những ngôi nhà chỉ có một tầng trệt thôi, được xây dựng bằng gạch nung, nằm dưới ánh mặt trời. Những căn chòi bằng rơm rạ và lau sậy, rồi những ngôi nhà này hình chớp hoặc hình vuông. Trên sân, trên nóc, có rất nhiều người mặc quần áo trắng, nằm quẩy quải canh gác, không thấy bóng dáng phụ nữ. Nhưng người ta cho rằng nó tuyệt đẹp, Ferguson nói thêm. Các bạn có nhìn thấy ba đỉnh tháp vượt lên trên những cái tháp khác không? Ở đầu một góc của hình tam giác, mọc lên đền thờ San Corre, với những hành lang và dòng trần, có vẻ hình trang trí đơn sơ thôi. Xa hơn, gần khu Sengunru, ngôi đền Sidi Yaha, và vài căn nhà hai tầng. Không nên tìm lâu đài hay đền đài nào ở đây hết, bởi vì vị quốc vương là một lái buôn và nhà của ông ta là cửa hàng. Hình như có những bức tường bị đổ nát hơn phân nửa này. Đúng, chúng bị người Fulenes phá hoại vào năm 1826. Lúc đó thành phố có quy mô lớn hơn thế này. Nhưng vì Timbuktu từ thế kỷ thứ 12 là một miền đất có rất nhiều người ưa chuộng, nên đã lần lượt thuộc người Turet, người Sonreyen, người Moroccan, Fulen. Và là trung tâm lớn của nền văn minh này đấy. Nơi mà một nhà bác học như Ambaba vào thế kỷ thứ 16 đã có một thư viện gần 1600 ấn phẩm. Bây giờ thì chỉ còn là một cái kho thương mại của Trung Phi thôi. Khi chiếc Victoria đi qua phía dưới, đã xảy ra nhiều dao động, tiếng trống đánh, tiếng tù già. Nhưng những nhà du hành nương theo ngọn gió từ sa mạc. Họ đi vào con đường ngoằn ngoèo. Con sông Tembuktu chỉ còn trong hồi ức nhanh chóng của chuyến đi. Bây giờ, Ferguson nói, trời muốn đưa ta đi đâu thì đưa. Cầu cho chúng ta đi về hướng Tây đi, Kennedy đáp lại. Cứ mặc nó, Joe nói. Nên đi trở lại Zanzibar bằng một con đường khác và đi qua đại dương, chúng ta sẽ đến nước Mỹ. Điều này không làm tôi sợ hãi. Trước hết phải đi được cái đã, Joe. Chúng ta còn thiếu gì thưa ông chủ? Bởi vì chúng ta chả phải làm gì nhiều, nằm cả ngày nên càng lúc càng mập ra rồi. Đúng là một chuyến du lịch của những người làm biếng mà. Lúc trở về chắc chắn sẽ béo phì ra cho mà xem. Ê, còn phải chờ lúc chót mới biết được chứ, Kennedy nói. Chúng ta còn lâu mới đi hết đoạn đường du hành này. Lúc đêm xuống, Ferguson ném trọng lượng cân bằng xuống và chiếc Victoria cất nhanh lên cao. Và sáng sớm hôm sau họ thức giấc trên bờ sông Niger, không xa hồ Debo là mấy. Mặt sông chia thành nhiều đảo lớn có nhánh hẹp và nước sông chảy thật nhanh. Nhưng Ferguson nhìn không rõ vì chiếc Victoria đi quá nhanh và càng lúc càng tăng tốc độ. Thật không may, nó luôn đi về phía nam và lướt qua hồ Debo trong thoáng chốc. Ferguson không nói gì nhưng tỏ ra rất lo âu vì gió làm ông ta mất phương hướng. Và lúc này nó đưa khinh khí cầu đến phía trên vương quốc Debo. Giữa những cư dân mang rợ nhất, dưới quyền một vị vua chỉ biết giết chóc, để tế ở những buổi lễ chính thức, thường xuyên cùng lúc hàng ngàn mạng người. Nơi đó chắc chắn họ sẽ mất mạng thôi. Một phần vì khí cầu quá mệt mỏi, Ferguson mong có mưa để thay đổi những luồng không khí. Ông rất khó chịu khi phải trở lại thực tế qua suy luận của Joe. Tốt quá, Joe nói. Mưa lại tăng gấp đôi. Và nếu đánh giá theo đám mây đang đi tới kia thì điều này là đại hồng thủy. Thêm một đám mây nữa kìa, Ferguson nói. Ồ, và một đám rõ to. To như chưa từng thấy ấy, Joe đáp trả. Tôi thở vào nhẹ nhõm đây, Ferguson nói khi đặt ống nhòm xuống. Không phải là một đám mây. Còn thế nữa, Joe nói. Không, đó là một đám, nhưng không phải là mây. Vậy thì là gì? Một đám châu chấu. Trời, châu chấu à? Hàng triệu con châu chấu bay đi như một con trốt, và đáng thương thay cho xứ sở nào bị nó càn qua. Nếu nó đáp xuống thì tất cả đều hoang tàn. Đó là những con tôm ở trên cạn, Châu nói. Thật tiếc là chúng ta không được ăn cho biết. Buổi chiều, họ đến một xứ sở đầm lầy nhiều hơn. Những cánh rừng nhường chỗ cho những bụi cây. Trên bờ sông, người ta nhận ra vài đồn điền thuốc lá và những đầm lầy cỏ mọc rậm rạp. Trong một đảo lớn, xuất hiện thành phố Chene dưới hai tháp đền thờ bằng đất. Mùi hôi hám thoát ra từ hàng triệu tổ chim én nấp dưới mái nhà trên các bức tường. Mặc dù ban đêm, sinh hoạt vẫn náo nhiệt. Thật vậy, Chene là một thành phố thương mại. Nó cung cấp cho tất cả nhu cầu của Tembuktu. Những thuyền bè trên sông, những đoàn người đi qua, những con đường đầy bóng mát, mang đến đó những sản phẩm đa dạng của quê hương mình. Nếu không phải vì thế mà kéo dài chuyến đi, tôi muốn dừng lại một chút trong thành phố này. Có thể có người đã đi đến Pháp và Anh để mua bán, và do đó phương tiện di chuyển của chúng ta không làm họ ngạc nhiên. Nhưng như thế là không thận trọng. Thôi được thôi, lần sau chúng ta sẽ ghé. Châu cười vui vẻ và nói. Nếu tôi không lầm thì gió đang thổi từ hướng đông đến. Và chúng ta không nên để lỡ mất một cơ hội như thế. Ferguson cho ném hầu hết những vật dụng không cần thiết xuống đất. Vào lúc 4 giờ sáng, ánh mặt trời đầu tiên chiếu lên Sego, thủ đô của Bambara. Rất dễ nhận ra với hai thành phố lớn tạo ra nó. Nhưng họ không được thấy gì nhiều vì họ phải nhanh chóng đi thẳng lên hướng Tây Bắc. Và dần dần Ferguson bớt lo lắng hơn. Hai ngày theo hướng này nữa và cũng với tốc độ này, chúng ta sẽ đi đến con sông Senegal thôi. Thế chúng ta sẽ đến một quốc gia bạn bè à? Chưa hoàn toàn là vậy đâu. Nếu chiếc Victoria đi kịp, chúng ta có thể đến được những nước thuộc địa của Pháp. Nhưng nếu chúng ta chỉ đi được vài trăm dặm thôi, thì chúng ta sẽ đến bờ biển phía Tây. Và thế là hết, Châu nói. Mặc kệ nó. Nếu không phải là cái thú được nghe kể những gì mắt thấy tai nghe, tôi không bao giờ đặt chân xuống đất nữa. Ông chủ có nghĩ là người ta tin lời chúng ta kể không? Ai mà biết được hả Châu? Cuối cùng sẽ luôn luôn có một việc không thể chứng minh được. Hàng ngàn nhân chứng đã thấy chúng ta ra đi từ Châu Phi, và hàng ngàn nhân chứng sẽ thấy chúng ta đến từ phía bên kia. Ôi, ông Samuel, tôi rất tiếc những quặng vàng của mình, vì chúng có thể góp thêm trọng lượng cho những lời tường thuật của chúng ta. Cứ cho một người nghe một gam vàng đi, tôi sẽ có một đám đông thính giả ngưỡng mộ mình. Ngày 27 tháng 5, lúc 9 giờ sáng, họ vẫn bay trên không trung. Địa hình ở dưới với những con dốc dài biến thành đồi, báo hiệu những ngọn núi sắp được hình thành. Họ sắp đi qua dãy núi ngăn cách vùng sông Niger với vùng Senegal, vùng vịnh Guinea hoặc là vịnh của Dũng Xanh. Chương 20. Hy sinh cuối cùng. Bác sĩ Ferguson bắt đầu định hướng theo chiều cao các vì sao. Họ đang cách Senegal 25 dặm. Tất cả những gì chúng ta có thể làm, các bạn à. Sau khi đã xem bản đồ, ông ta nói. Đó là vượt qua con sông. Nhưng chúng ta không có cầu cũng không có thuyền. Chúng ta với bất cứ giá nào cũng phải qua bằng khinh khí cầu thôi. Và đến lượt tôi đòi hỏi dinh dự đó. Nghĩa là thế nào ạ? Châu hỏi. Có phải là tôi không có thói quen, không phải là lao xuống đâu anh bạn à, mà là đi bộ đến bờ biển Châu Phi. Tôi đi bộ giỏi lắm. Tôi không bao giờ đồng ý. Châu phản đối. Các bạn tranh đấu cũng vô ích thôi. Tôi mong rằng chúng ta không phải đến nước tranh đấu như thế này. Hơn nữa, để làm như thế mà không phải xa nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua đất nước này. Đó là điều nên nói ạ. Châu đồng ý. Một cuộc đi dạo nho nhỏ không hại được ai hết. Nhưng trước hết, Ferguson nói tiếp. Chúng ta sẽ áp dụng cách cuối cùng để làm nhẹ chiếc Victoria này. Cách nào? Kennedy hỏi. Tôi rất muốn biết đây này. Phải bỏ cái thùng của đèn xì, của pin Bunsen và dây xoắn nữa. Chúng quá nặng. Nhưng Samuel, rồi làm sao mà hơi ga có thể giãn nở đây? Chúng ta sẽ bỏ hết. Xin tuân lệnh ông chủ. Tôi lặp lại với các bạn nha. Dù thế nào, nếu cần, chúng ta phải hy sinh khinh khí cầu, chứ không phải một hay tất cả người trong đoàn của chúng ta. Thế thì hãy hy sinh nó đi, Kennedy đáp gọn. Được rồi, bắt tay vào việc thôi, Châu nói. Thế là công việc được tiến hành. Bọn da đen sẽ ngạc nhiên lắm đây, Châu nói. Khi gặp các vật này trong rừng, có thể chúng sẽ tôn vinh thành thần tượng đấy. Có lúc Châu phải leo lên chóp khí cầu bằng cách bám vào lưới bọc của nó. Dù vậy anh ta không kém vui vẻ. Chiếc Victoria nhẹ bớt rất nhiều. Nó bay cao trong không khí, làm sợi dây neo căng thẳng. Vào lúc nửa đêm, nhiều công việc đã may mắn chấm dứt. Cả ba vô cùng mệt mỏi, họ ăn tối nhanh chóng. Hơn nữa, họ muốn ngủ vì đã quá mệt. Các bạn hãy nằm ngủ đi, Ferguson nói với họ. Tôi gác viên đầu. Lúc 2 giờ tôi sẽ đánh thức Kennedy. Và rồi lúc 4 giờ, Kennedy sẽ đánh thức Joe. Lúc 6 giờ thì ta ra đi nha. Và cầu Chúa bảo vệ cho chúng ta trong đêm cuối cùng này. Không cần phải nói dài dòng, hai người kia nằm trong cái giỏ và ngủ say sưa. Ở cuối một cuộc hành trình như thế này, sau khi đã qua bao nhiêu là khó khăn chướng ngại, đến lúc sắp chạm đến đích, thì những lo âu còn lại càng tăng, những cảm xúc lại càng mạnh hơn. Đích đến như trốn chạy trước mắt. Hơn nữa, hoàn cảnh hiện tại không có gì chắc chắn, vì Guinea là một đất nước mang rợ, và phương tiện di chuyển càng lúc càng tệ hại. Ferguson không hoàn toàn tin tưởng nơi khinh khí cầu của mình. Cái thời khắc mà ông điều khiển một cách liều lĩnh và tự tin đã qua rồi. Ferguson có thể đã bị một ảo giác. Ông nghe mà không bắt gặp những tiếng động nào. Thời gian canh gác của ông qua đi như thế. Ông đánh thức Kennedy, dặn dò ông ta thật kỹ, nằm xuống cạnh Joe và cố gắng ngủ. Kennedy lặng lẽ vừa đốt tẩu thuốc vừa dụi mắt. Ông tựa vào một góc và bắt đầu hút thuốc rất mạnh để xua đi cơn buồn ngủ. Chung quanh ông ta hoàn toàn im lặng. Một ngọn gió nhẹ làm lay chuyển ngọn cây và đung đưa nhẹ chiếc giỏ treo. Ông ta cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, nhưng rồi ông ngủ đi không biết bao nhiêu lâu. Và tiếng tí tách bất ngờ vang đến chỗ nằm, làm ông thức giấc. Kennedy dụi mắt và đứng thẳng người lên. Một sức nóng khủng khiếp bốc lên mặt ông. Cả khu rừng đang cháy. Ôi cháy rồi, cháy rồi. Ông la lớn mà không hiểu gì về tình trạng đó. Cả hai người kia dùng ngay vậy. Cái gì vậy? Ferguson hỏi. Quá quạng à? Châu hỏi. Nhưng ai lại có thể... Trong lúc đó, nhiều tiếng la vang lên dưới đám lá được chiếu sáng. Ôi, bọn dã man! Châu la lớn. Chúng đã đốt rừng để thiêu chúng ta đây mà. Những người Taliban, Ferguson nói. Một dòng lửa bao quanh chiếc Victoria, những tiếng tí tách của cây khô xen lẫn với tiếng rên rỉ của những cành lá tươi, rồi những dây leo. Tất cả phần sống của đám cây cối này quằn quại trong sự kiện phá hoại này. Họ nhìn quanh cả khu rừng. Bây giờ chỉ còn là một biển lửa thôi. Những cây to đen sạm trong lò lửa. Chúng ta hãy chạy đi, Kennedy kêu lên. Xuống đất mau, chỉ còn cách này thôi. Nhưng Ferguson đã ngăn ông ta lại với một bàn tay chắc chắn và lao đến dây neo. Ông chặt một nhát rìu, rồi phủi ngọn lửa bốc lên khí cầu, kiểm gió bọc bên ngoài. Chiếc Victoria thoát khỏi cái neo, bốc lên cao. Những tiếng kêu sợ hãi vang lên dưới rừng và tiếng súng nổ lớn, khinh khí cầu nương theo một ngọn gió bốc lên về phía tây. Lúc đó là 4 giờ sáng. Từ bìa rừng đã vượt qua, họ có thể thấy 30 kỵ sĩ mặc quần rộng và áo 4 mùa, đầu đội mũ rộng hình thang, được vũ trang bằng lao và súng dài, đang đuổi hết tốc lực theo chiếc Victoria. Nó vẫn đang bay với một vận tốc vừa phải thôi. Chính chúng nó đấy, những người Taliban hung dữ. Tôi thích ở giữa rừng với những con thú dữ dây quanh, còn hơn là rơi vào tay những tên lưu manh này. Hãy nhìn những ngôi làng hoang tàn, những căn chòi bị đốt cháy. Đó là công trình của chúng đó. Chúng đốt phá tất cả mùa màng và chỗ ở. Thật dã man. Cầu cho chúng ta không rơi xuống trong lúc này. Tôi sẽ hạ từng đứa một cho coi. Ôi đếch, chúng cũng có súng. Vì nếu như khí cầu bị rách thì chúng ta nguy to mất. Suốt ngày, bọn Taliban theo đuổi. Vào lúc 11 giờ, khinh khí cầu vẫn đi chậm chạp về hướng tây. Trong lúc đó, sự quan sát của Ferguson bị những tiếng la mới vang lên cắt đứt. Những người Taliban thúc ngựa chạy đến. Ferguson xem phong vũ biểu và hiểu lý do của những tiếng la hét. Ôi trời, chúng ta đang đi xuống, Kennedy nói. Phải rồi, Ferguson buồn rầu đáp. Bọn Taliban bắn một loạt đạn vào khoảng không. Quá xa, đồ ngu, Joe kêu lên. Nhắm vào một kỵ sĩ ở gần nhất, anh ta nổ súng. Tên Taliban lăn ra đất. Đồng bọn của hắn dừng lại và Victoria bỏ xa bọn chúng. Chúng rất cẩn thận, Kennedy nói. Phải ném cái gì nữa đây ông chủ? Ném thùng rượu dự trữ đi. Ném tất cả dụng cụ và cái neo cuối cùng. Vì rất cần thiết phải làm như thế. Joe ném tất cả, nhưng khí cầu lên một chút rồi lại lao xuống đất. Bọn Taliban đi theo dấu vết của nó và chỉ còn cách 200 bước. Ném cả hai khẩu súng luôn đi, Ferguson thét lên. Không, trước khi bắn hết đạn không nên ném đi vũ khí, Kennedy đáp. Và những phát đạn tiếp nhau bắn về phía đám kỵ sĩ. 4 tên rời yên ngựa trong những tiếng la điên dại của cả đám. Chiếc Victoria lại cất lên như một quả bóng cao su trên mặt đất. Lúc đó là gần giữa trưa. Chiếc Victoria mệt nhọc trải dài ra, khí cầu phập phồng hầu như trống rỗng. Chúa từ bỏ chúng ta rồi, Kennedy nói. Phải rơi rồi. Joe thì không nói gì, chỉ nhìn ông chủ của mình. Không, Ferguson đáp. Chúng ta còn 150 cân Anh để bỏ nữa đấy. Cái gì? Kennedy hỏi vì tưởng rằng Ferguson quá dại. Cái giỏ treo. Ông ta trả lời một cách dứt khoát. Chúng ta có thể bám vào những mắt lưới và đi đến con sông. Nhanh lên nào. Cái giỏ treo bị cắt rời, rơi xuống đất. Bọn Taliban rạp mình trên lưng ngựa thúc chúng chạy nhanh. Nhưng chiếc Victoria gặp một con gió mạnh hơn, đã tiến về phía trước và bay nhanh hơn về ngọn đồi chắn ngang chân trời phía tây. Đó là hoàn cảnh thuận lợi cho 3 người. Bọn Taliban rẽ ngựa và quay về hướng bắc. Cả 3 người bọc mình trong chiếc lưới như nằm trong một cái túi. Thình lình sau khi vượt qua ngọn đồi, Ferguson kêu to. Con sông, sông Senegal đây mà. Chiếc Victoria chạm đất nhiều lần, rồi bật lên, rơi xuống. Cuối cùng, nó dừng lại trên cành một cái cây đơn độc duy nhất ở giữa xứ sở hoang vắng này. Thế là hết, Kennedy nói. Chỉ còn cách con sông khoảng 100 bước thôi, Joe đáp. Cả 3 rơi xuống đất và Ferguson kéo họ về phía sông Senegal. Khúc sông này vang lên một tiếng gầm kéo dài. Đến bờ sông, Ferguson nhận ra thác Guna. Không có thuyền trên bờ, không có một sinh vật động đậy. Ôi, không thể qua được nơi đó, quá rõ ràng rồi. Kennedy không nén được một cử chỉ tuyệt vọng. Bác sĩ Ferguson với một giọng cương quyết liều lĩnh la lên. Tất cả không chấm dứt đâu. Tôi biết ngay mà. Joe nói với một vẻ tin tưởng ông chủ của mình mà anh không bao giờ để mất. Khi nhìn đám cỏ khô, bác sĩ Ferguson nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Đó là cơ may duy nhất. Ông nhanh chóng đưa các bạn về phía cái giỏ khí cầu. Chúng ta có ít nhất một giờ đi trước bọn lưu manh. Không nên mất thời gian, các bạn. Hãy nhặt một số lớn cỏ khô đi, khoảng 100 cân anh. Để làm gì? Kennedy hỏi. Chỉ cần một ít thời gian thổi phồng khí cầu với không khí nóng, chứ Victoria bắt đầu lấy lại hình dáng tròn của mình một cách rõ rệt. Cỏ không thiếu và lửa thì cháy. Nhờ Ferguson chăm sóc và chiếc khí cầu to lên trông thấy. Lúc đó là 1:01. Cách 2 dặm về phía bắc, đám Taliban xuất hiện. Chúng la hét vang trời và phóng ngựa thật nhanh đến. 20 phút nữa chúng sẽ tới đây đấy. Kennedy nói. Thêm cỏ đi Joe. Trong 10 phút nữa chúng ta sẽ bay lên. Vâng, cỏ đây thưa ông chủ. Chiếc khí cầu đã phồng được 2/3. Các bạn, chúng ta hãy bám vào lưới như chúng ta đã làm nha. Xong, Kennedy đáp. Sau 10 phút, vài cơn sóc của khí cầu chỉ rằng nó có khuynh hướng bay lên. Bọn Taliban đến rất gần. Chúng chỉ còn cách họ 500 bước. Bám cho chặt vào nha. Ferguson la lên. Đừng lo ông chủ ơi, ông đừng lo. Ferguson lấy chân đùa vào lò lửa một số cỏ nữa. Khí cầu hoàn toàn phồng to, bật lên, lướt qua ngọn cây cao. Lên đường rồi, Joe kêu lên. Một loạt đạn súng máy đáp lại lời của Joe. Một viên đạn cày cả lên vai anh. Nhưng Kennedy cúi xuống và dùng tay trái bắn rơi một tên nữa rớt xuống đất. Một ngọn gió nhẹ tóm lấy khí cầu khiến nó nghiêng ngả rất nguy hiểm. Trong khi bác sĩ Ferguson bất khuất và hai người bạn ngắm dòng thác mở rộng ra dưới mắt họ. 10 phút sau, không trao đổi với nhau một lời. Cứ thế, ba nhà du hành bất khuất xuống dần bên kia bờ sông. Nơi đó, một nhóm khoảng 10 người mặc sắc phục binh sĩ Pháp đang chờ họ. Ngạc nhiên, kinh ngạc và lo sợ. Họ làm sao không ngạc nhiên khi thấy khí cầu này bốc lên từ bờ bên phải con sông. Họ không tin nổi hiện tượng kỳ lạ này. Họ quá kinh ngạc với những gì xảy ra trước mắt mình. Viên trung úy hải quân chỉ huy của họ biết qua báo chí ở châu Âu cuộc du hành liều lĩnh của bác sĩ Ferguson và nhận ra ngay sự kiện. Ôi, bác sĩ Ferguson! Viên trung úy gọi to. Chính tôi và hai người bạn. Bác sĩ bình tĩnh đáp. Những binh sĩ Pháp đưa ba nhà du hành qua sông, trong khi chiếc khinh khí cầu đã xẹp hết phân nửa, bị cuốn đi bởi một luồng nước. Nó lao đi như một bọt nước lớn, rồi chìm xuống dòng sông Senegal giữa thác Guna. Ôi, tội nghiệp Victoria quá! Joe kêu lên. Ferguson thì không nén được giọt lệ. Ông mở rộng hai cánh tay, và hai người bạn lao vào ông trong một cơn xúc động mạnh. Chương 21. Huy chương danh dự. Đoàn người đang ở trên bờ sông đã được chính phủ Senegal gửi đến, gồm có 2 viên sĩ quan, Dufresne, trung úy hải quân, và Romaden, sĩ quan trên tàu. 1 trung sĩ và 2 người lính nữa. Từ 2 ngày nay, họ phụ trách việc trinh sát để tìm một vị trí thuận lợi xây dựng một đồn lính ở Guna. Và họ đã chứng kiến cảnh hạ cánh ngoạn mục này. Do vậy, rất dễ dàng hình dung ra được những lời khen ngợi, những cái ôm thân thiết, làm cho ba nhà du hành bối rối. Những người lính Pháp này đã trở thành những nhân chứng sống của Samuel Ferguson. Bác sĩ Ferguson trước hết xin họ chứng thực việc ông đến thác Guna. Các ông không từ chối ký tên vào biên bản chứ? Ông hỏi trung úy Dufresne. Xin tuân lệnh. Dufresne đáp. 3 người được đưa đến một tiền đồn dựng tạm bên bờ sông. Chính nơi đó, biên bản được viết lên còn lưu lại đến ngày nay trong công khố của Hội Địa lý London. Chúng tôi ký tên dưới đây và tuyên bố rằng ngày hôm nay chúng tôi đã thấy bám vào lưới bao quanh một khí cầu. Bác sĩ Ferguson và 2 người bạn của ông, Richard Kennedy và Joseph Wilson. Chiếc khinh khí cầu đó đã rơi cách chúng tôi vài bước trong dòng nước của con sông này. Và nó bị cuốn đi trong thác Guna. chúng tôi ký tên vào biên bản này để làm bằng chứng. Lập tại thác Guna ngày 24 tháng 5 năm 1862. Samuel Ferguson, Richard Kennedy và Joseph Wilson. Dufresne, trung úy hải quân. Romaden, sĩ quan dưới tàu. Dufresne, trung sĩ Filippo, Meyer, Bellissier, Laura, Rascane, Guillaume, Lelen, binh sĩ. Nơi đó, những sĩ quan người Pháp mở rộng vòng tay chào đón họ. Bác sĩ và hai người bạn gần như ngay tức khắc được đưa lên một chiếc tàu chạy bằng hơi nước, có tên là Le Basilic, đi xuống sông Senegal về phía cửa sông. 14 ngày sau, ngày 10 tháng 6, họ đến Saint Louis, nơi viên tổng trấn tiếp họ một cách niềm nở. Họ đã bình tĩnh lại sau những xúc động và mệt mỏi. Chúng tôi đã thực hiện một chuyến du hành khổ sở. Dù sao, nếu mà ai đó muốn có nhiều cảm xúc, tôi không khuyên người đó thực hiện một chuyến đi tương tự như thế này đâu. Nếu không có những cuộc phiêu lưu nơi hồ Tigris và sông Senegal, tôi tin rằng chúng tôi sẽ chết vì buồn chán mất. Châu nói như vậy với những ai yêu cầu anh kể lại mọi chuyện. Một chiến hạm Anh đến đón ba nhà du hành lên tàu. Và ngày 25 tháng 6, họ đến Portsmouth, và hôm sau họ về đến London. Chúng tôi không thuộc lại cuộc đón tiếp ở hội địa lý hoàng gia. Kennedy đi ngay về Edinburgh với khẩu súng lừng danh của mình. Ông ta vội vã trấn an người vú già. Còn bác sĩ Ferguson và Joe trung thành của mình vẫn là những người mà chúng ta đã biết. Tuy nhiên, trong họ có thay đổi. Họ trở nên những người bạn thân thiết. Báo chí ở châu Âu không ngớt lời khen ngợi những nhà du hành táo bạo. Và tờ Daily Telegraph. Ngay trong ngày xuất bản, bản tóm lược chuyến đi của Ferguson đã phải in đến 977.000 tờ. Bác sĩ Ferguson diễn thuyết công khai ở Hội Địa lý Hoàng gia về câu chuyện du hành bằng khinh khí cầu của mình. Và nhận cho ông và hai người bạn 3 huy chương vàng dành cho cuộc du hành xứng đáng nhất trong năm 1862. Chuyến du hành của bác sĩ Ferguson đã nhận xét về sự chính xác của những việc và những ghi chép về địa lý được biết của các quý ông Bart, Burton Speke và nhiều người khác. Những cuộc thám hiểm của Speke, Ren Herlin và Munzinger đi ngược dòng sông Nin lên nguồn hay hướng về Trung Phi. Chúng ta có thể kiểm tra những khám phá riêng của bác sĩ Ferguson trong vùng đất mênh mông này.